nay bạn có hạnh phúc không? Đã uống đủ nước chưa? Không biết hai câu hỏi này là khó hay dễ đối với bạn, vì tụi mình vẫn chưa uống đủ nước và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho sự hạnh phúc qua chuỗi podcast này. Hay là mình hãy bắt đầu với việc uống một ngụm nước, rồi cùng lắng nghe xem hôm nay chúng mình đã tiến gần hơn tới sự hạnh phúc như thế nào nhé.
Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với podcast Unhappy Kids. Và hôm nay chúng ta sẽ có một cái tập mình ngồi tám với nhau về một cái chủ đề mà nó cũng mình nghĩ là nó vừa chuyên sâu nhưng mà cũng rất là gần gũi, và hy vọng nó cũng sẽ vui trong ngày hôm nay. Bởi vì cái tập này mình khi mà mình suy nghĩ về cái chủ đề của cái tập này ấy, thì nó cũng đã được dựa trên những cái đặc thù này, về đặc thù về độ tuổi, đặc thù về sự quan tâm và những cái sự đặc thù về những cái vấn đề sức khỏe tinh thần mà các tệp người nghe của Unhappy Kids đã rất là quan tâm. Và mình cũng có làm những cái khảo sát liên quan và để cho có thể là chốt được với lại người khách mời ngày hôm nay của mình, là mời vị khách mời cũng rất là chuyên sâu tới để có thể là vừa tám và vừa đưa ra những cái góc nhìn hoặc là những cái kinh nghiệm mà nó có thể giúp ích cho mọi người trong cái chủ đề này. Thì trước khi mà mình giới thiệu về chủ đề đó đi, thì mình sẽ nói về cái độ chuyên sâu của khách mời của mình. Thì khách mời này của mình á là một người chị có một cái title là chị ấy là thạc sĩ ngành khoa học thần kinh và giáo dục tại Đại học Bristol, đúng chị?
Bristol,
ok, tại Vương quốc Anh. Và chị ấy cũng là tác giả của trang Một Người Lớn Thu Nhỏ, và một trang chia sẻ thông tin và áp dụng khoa học thần kinh nhận thức vào nuôi dạy trẻ. Thì không biết là người chị thạc sĩ của mình hiện tại thì chị ấy tên gì nhờ chị nhờ.
Xin chào mọi người, cảm ơn The Unhappy Kids vì đã kết nối và cho Phương cơ hội được ngồi đây trò chuyện ngày hôm nay. Ân giới thiệu ghê quá, mọi người được tin nha.
Em chỉ đọc cái title nó có sẵn trong hồ sơ của chị thôi mà, đúng không? Em đâu có thêm bớt vào đâu, đúng không? Em thì em chưa có bảo là chị Phương xinh đẹp tuyệt vời ông mặt trời chói lóa này kia đâu, đúng không?
Nếu mà nói như vậy thì chị sẽ chụp chăn mà biến mất ngay bây giờ.
Chị bắt đầu em làm vậy thì chị sẽ cảm thấy lo lắng hơn, đúng không?
Đúng rồi đấy, bây giờ chị đang rất là lo lắng đây. Xin chào mọi người, mình tên là Minh Phương, và cái hôm nay mình đang ngồi đây cùng với cả Ân để chia sẻ với mọi người về chủ đề liên quan đến rối loạn lo âu. Thì cái cơ hội này, cái cơ duyên này á, nó đến cũng khá là tình cờ thôi. Mình nhớ là hôm đó mình có đăng cái gì đấy hình như ở trên trang Một Người Lớn Thu Nhỏ của mình, và Ân có reply lại hay sao ấy. Thế xong rồi hai chị em nói chuyện một lúc, sau bắt đầu Ân bảo là ủa chị hay chị Phương,
ủa chị
hay mình thu podcast không chị,
ủa sao lại có giọng người
nghe đó. Vậy là như là mình bảo là thu đi. Thế xong rồi xong là hai chị em nói chuyện với nhau, ngồi nói chuyện một lúc, xong bắt đầu bảo là hay là làm khảo sát các bạn, xong Ân làm khảo sát đấy, rồi fast forward mọi thứ để tua nhanh cái ngày hôm nay mình ngồi đây và mình đang có một buổi podcast đầu tiên với The Unhappy Kids. Đây là The Unhappy Kids và vô cùng đặc biệt vì đã mở hàng cho mình podcast đầu tiên.
Thì ra đó thì khi mà mình với chị Phương kiểu bàn với nhau là mình sẽ nói về chủ đề gì, vì mình rất là tham ấy, mình rất là tham luôn. Tại vì chị của mình có cái thái độ chuyên sâu như thế, mình cũng nghĩ là thế mà mình có thể khai thác gì được từ chị mình nhỉ. tại vì nếu mà các bạn có cơ hội, các bạn vào cái trang Một Người Lớn Thu Nhỏ thì các bạn sẽ thấy là chị Phương có rất là nhiều những cái thông tin nó rất là, mình nghĩ là nó khá là phù hợp với cái sự quan tâm của những người nghe ở Happy Kids ấy. Cho nên là mình nghĩ là mình phải bứng chị Phương về thôi, nhưng mà mình phải chọn một cái chủ đề nào đấy nó vừa phù hợp với lại những cái sự chuyên môn của chị Phương này, và nó cũng sẽ phù hợp với lại cái những cái nhu cầu hay là cái sự quan tâm của thính giả nhà mình, hay mấy bạn thấy là mình thương yêu mọi người chưa đấy. Và thì mình mới quyết định là ok, mình sẽ làm khảo sát. Thì chị Phương có đề xuất với mình là em có thể làm khảo sát về những cái mental disorder đúng không, là những cái vấn đề về tâm lý mà các bạn có thể là đang gặp phải hoặc các bạn đang quan tâm. Thì mình quan sát mọi người rất là lâu rồi và mình cảm thấy là cái vấn đề nào thì mọi người cũng quan tâm nên là mình mới cảm thấy là ok, mình sẽ chọn ra một vài cái vấn đề mà nó khá là nổi trội, ví dụ như là trầm cảm này, hay là về rối loạn lo âu, hoặc là về vân vân, những cái liên quan tới cái những cái vấn đề mà thường hay nhắc tới. Và thông qua những cái bài test đó, chị Phương em hay cho các bạn em thử ở trên nền tảng TikTok nè, ở trên Reel với lại ở trên Story của Unhappy Kids, em cho các bạn làm những cái bài test liên quan tới những cái vấn đề tâm lý đó. Thì nhìn chung thì các bạn rất là thích thú khi mà tự bản thân mình trải nghiệm những cái bài test, những cái bài trắc nghiệm về tâm lý đó. Em cũng cảm thấy là ok, mà mọi người đang có những cái sự hưởng ứng rất là tốt khi mà mọi người quan tâm tới bản thân và làm những cái bài test trắc nghiệm này. Nhưng mà sau khi mà mấy bạn gửi kết quả về cho em ấy thì nó không có vui lắm. Tại vì ví dụ như cái bài test về mức độ trầm cảm PET đi, điểm bắt đầu khoảng 30 là nó có thể gọi là trầm cảm nặng ấy, thì các bạn nhà mình toàn là 30, 40, 50 maximum. Hoặc là bài test về rối loạn lo âu các bạn cũng điểm rất là cao. Hoặc là về những cái vấn đề ví dụ như là rối loạn lưỡng cực đi, thì các bạn cũng có những cái triệu chứng liên quan tới nó và đều đặt ra những cái vấn đề mà em cảm thấy là mình phải làm gì nhờ?
Mình gọi chị Phương đến đây
ừ, đúng vậy đó, mình gọi chị Phương tới đây thôi. Nhưng mà đó thì em cho các bạn là ba bài test về trầm cảm, về rối loạn lo âu và về rối loạn lưỡng cực. Thì em có thể nhìn thấy được là các bạn của mình đã có một số thông tin ít nhất định về cái vấn đề trầm cảm và rối loạn lo âu rồi. Nhưng mà về cái không phải rối loạn lo âu mà là về cái rối loạn lưỡng cực. Còn cái vấn đề mà rối loạn lo âu ấy, em cảm thấy nó rất là mới so với lại các bạn thính giả và kể cả em cũng cảm thấy đây là một cái gì đấy nó mình không thường xuyên được nghe mọi người nhắc tới, kể cả là khi mà tìm kiếm ở trên công cụ những cái trang mà liên quan tới tâm lý học hay là về self help mà nổi tiếng ở trên Instagram hay là Facebook này kia, cũng rất là ít người họ nhắc tới những cái vấn đề ví dụ như là rối loạn lo âu hoặc là những cái gì nó liên quan để mình có thêm những cái thông tin về những cái vấn đề này. Và nên là em nghĩ là mình phải khai thác chị Phương ở chỗ này thôi. Đó là lý do tại sao hôm nay chúng ta có một tập podcast về chủ đề của nó sẽ liên quan tới rối loạn lo âu và sự khác biệt trong não bộ. Và và em nghĩ đó, các bạn biết là vì sao là chúng ta lại phải hiểu thêm về sự khác biệt trong não bộ nhỉ? Giống như tại vì thường thì những cái podcast khác á, người ta sẽ hay nói là rối loạn lo âu là gì, triệu chứng của nó, khái niệm của nó, thì mình sẽ phải làm gì khi bị rối loạn lo âu vân vân. Nhưng mà với sự xuất hiện của chị Phương thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái mục mới, đó là khi mà một người nào đó có một cái họ mắc chứng rối loạn lo âu thì ở trong não bộ của họ sẽ có những cái sự khác biệt như thế nào.
Đấy, nghe Ân giới thiệu một hồi thì thực ra thì chị nghĩ là mình có lý do để ngồi đây ngày hôm nay. Nhưng mà tuy nhiên thì chị cũng đến đây với một tinh thần là giống như một buổi gọi là tea talk, mặc dù là chị không uống trà. Em uống trà không?
Em có một ly trà sữa kế bên.
À thế là trà, ok, trà sữa cũng tính là trà, ok, mặc dù là nhiều ít trà nhưng vẫn tính là trà ha.
Đúng vậy.
Chị thì chỉ uống nước lọc thôi, nhưng mà nên là đấy thì coi như hôm nay là một buổi gọi là tea pha với nước lọc talk.
Ok.
Thì chủ yếu là mình ngồi đây để chia sẻ với nhau, nói về những thứ căng thẳng, không có vui, một cách nhẹ nhàng và ít căng thẳng nhất.
Ok. Vậy thì mình sẽ bắt đầu vào 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 chủ đề chính ha. Thì như em bảo ấy là em đã có những cái sự quan sát đó, tại vì giống như background của em ấy, chị Phương thì sẽ làm về những cái vấn đề về tâm lý hoặc là về não bộ thần kinh ha. Thì em thì có background là em làm về giáo dục và đặc biệt là trẻ em gặp rất là nhiều bạn từ nhiều độ tuổi khác nhau, và nói chung là em có nhiều kinh nghiệm làm việc với con người đi. Thì em thấy ấy, đó là mình rất là dễ bị nhầm lẫn giữa cái việc là lo lắng đơn thuần, lo lắng bình thường thôi, với lại cái chứng rối loạn lo âu. Em cảm thấy nó gần như là giống nhau, và nó cũng sẽ có một cái gì đó nó sẽ khác nhau. Và kể cả là nhiều khi em cũng sẽ nghĩ là có khi nào mình bị rối loạn lo âu không ấy. Và nhưng mà quay đi nghĩ quẩn lại thì em, sau khi mà em kiểu tìm hiểu thêm nhiều thông tin thì em nghĩ là chắc chắc là mình lo bình thường thôi, mình không bị rối loạn đâu. Nhưng mà sẵn có chị Phương ở đây thì chắc là em cũng hỏi luôn là rối loạn lo âu ấy nó khác gì với rối loạn bình thường, cái sự lo âu bình thường chị?
Đấy là một câu hỏi chính nghĩa là khá là chính đáng, bởi vì tức là như này, bình thường là người ta hay nói là con người thì sẽ có các cái cảm xúc chính là ví dụ hỉ nộ ái ố đúng không? Nhưng mà chị thì chị nghĩ là chị sẽ bổ sung thêm một cái cảm xúc nữa vô cùng quan trọng là lo lắng. Mặc dù là không biết là tiếng tiếng Hán thì lo lắng là cái gì, nên thôi tạm gọi một cách gọi là lai lai đi, là hỉ nộ ái ố và lo lắng. Thì điều đấy có nghĩa là tất cả mọi người đều sẽ trải qua cảm xúc lo lắng, kể cả từ trẻ nhỏ cho đến người trưởng thành đều sẽ cần, tức là đều sẽ lo lắng, đều sẽ từng lo lắng trong quá trình trưởng thành của mình. Chẳng hạn như là trước khi ngồi đây nói chuyện với Ân thì chị cũng lo lắng, hoặc là ngay như cái lúc mà Ân giới thiệu với chị là chị cũng rất lo lắng. Thay đồ to quá, mình sợ quá, thế nên là rất là lo lắng. Mình cũng, hoặc là ví dụ như chị nghĩ là đa phần mọi người cũng đều đã từng trải qua những cảm giác như là lo lắng như khi đi phỏng vấn này, hay là lo lắng trong ngày đầu tiên đi học, hay là ngày đầu tiên đi làm, hoặc là khi em chuyển đến một nơi ở mới, hay một một môi trường mới chẳng hạn. Nhưng mà những cái cảm xúc đấy, cái đặc điểm của những cái cảm xúc đấy là thường nó sẽ chỉ rất là tạm thời và nó sẽ dần tự mất đi. Ví dụ như là hoặc là bản thân em khi mà nghĩ đến nó ấy, thì em cũng sẽ hiểu là nó đến rồi nó sẽ đi, dù sớm hay muộn, và mình có thể kiểm soát được. Còn đối với cả rối loạn lo âu, cái keyword ở đây là cái rối loạn, tức là rối loạn tức là khi mà mọi thứ nó đã không còn ở mức độ bình thường nữa, nó đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Tức là đối với những bạn mà rối loạn lo âu ấy, thì cái cảm xúc lo âu và sợ hãi của các bạn ý nó xảy ra thường xuyên, gần như là hàng ngày. Và không thể dứt được, nó rất là dai dẳng, nó không thể chấm dứt được, các bạn ấy không thể kiểm soát được, nó cực kỳ là ở cường độ rất là cao, và qua thời gian là các bạn ấy cảm thấy nó không không thể cải thiện, và thậm chí là nó còn tồi tệ hơn. Và tất cả những cái nỗ lực của chính bản thân các bạn ý để trấn an bản thân mình, hay là kể cả kêu gọi sự giúp đỡ từ những người khác để vượt qua các cái sự sợ hãi và lo lắng đấy, nó cũng không có tác dụng á. Và chính vì thế nên là cuộc sống của các bạn ấy sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Kiểu các bạn ấy có thể cảm thấy, em cứ tưởng tượng là giống như khi mà em như như ban nãy mà chị lo lắng chẳng hạn, thì chị cũng sẽ thấy là tim đập nhanh hơn này, xong rồi toát mồ hôi này, xong rồi có nhiều bạn là có thể các bạn ấy sẽ gọi là rất là chân tay bủn rủn ấy, nếu mà các bạn ấy quá là nhiều, thì tất cả những cái điều đó có thể khiến đến các bạn ấy có thể dẫn đến như là mất ngủ chẳng hạn, hoặc là chán ăn, thì những cái điều đó sẽ dẫn đến việc các bạn ấy có thể bị kiệt sức, bị mệt mỏi. Còn về mặt tâm lý thì vì những cái lo âu sợ hãi như vậy thì nó sẽ khiến cho các bạn ý tự ti này, không muốn tham gia những các hoạt động xã hội, hay là thậm chí còn không muốn đi học, không muốn đi làm, né tránh mọi người, dần dần trở nên tự ti hơn, và đôi khi là cô lập bản thân trong cái môi trường học hoặc là môi trường gia đình. Đó, thế nên là đó là những cái đó là những đó là khi mà các bạn nên đi gặp bác sĩ hoặc chuyên gia để được chẩn đoán rối loạn lo âu.
Em nghĩ là mình có một cái hình dung rất là cụ thể cho cái việc mình có thể là phân tách ra cái sự lo lắng đơn thuần và cái rối loạn lo âu rồi ấy. Nhưng mà như chị bảo, và em cũng nghĩ ấy, nó là một cái hiển nhiên, đó là mình đã là con người sinh ra rồi, kiểu gì mình cũng sẽ có sự lo lắng ấy, kiểu như là giống chị bảo ấy, là hỉ nộ ái ố và lo lắng. Nhưng mà em đang nghĩ là vì bởi tại sao là khi bởi vì tất cả mọi người đều lo lắng, nhưng mà tại sao lại có những người mà họ lo lắng tới cái mức mà họ không thể kiểm soát bản thân được? Tại vì vì sao, cái nguyên nhân hay là cái nguyên lý nào nó khiến cho mọi những cái nhóm người đấy, tại vì theo em thấy thì có thể gọi đây là một nhóm người thiểu số trong xã hội đi, và không phải là ai cũng sẽ bị rối loạn lo lắng. Thì chị, cái nguyên nhân của nó thì nó xuất phát từ đâu chị Phương ha?
Đúng là mỗi khi mà bị cái gì đó thì nhiều khi mình sẽ tự hỏi là tại sao mình lại bị cái này nhỉ? Giống như kiểu nhiều khi mình mắc một cái bệnh gì đấy, mình sẽ tự hỏi là tại sao mình lại bị nhỉ? Mình ăn uống sinh hoạt lành mạnh như thế, tại sao mình lại bị như nhỉ bị như vậy nhỉ? Thì với cái rối loạn lo âu này như cũng vậy. Các bạn nếu mà có thắc mắc là tại sao các bạn lại mắc rối loạn lo âu mà không phải những người khác ấy, thì cũng rất là bình thường thôi. Thì trong trường hợp này thì theo Bộ Y tế của Vương quốc Anh thì có một số yếu tố rủi ro dẫn tới rối loạn lo âu, tức là những cái yếu tố mà có thể khiến các bạn có nguy cơ cao hơn mắc rối loạn lo âu. Đầu tiên thì chẳng biết phải nói thế nào, chắc là sẽ nói là tại tại đen tại số chẳng biết nói thế nào ngoài việc bảo là chắc là tại số đi. Tức là sẽ có một số người ấy, có những đứa trẻ sinh ra đã dễ lo lắng bồn chồn và khả năng đối phó với căng thẳng kém hơn những người khác hay những đứa trẻ khác. Chính vì thế nên là lo âu nhiều khi cũng có xu hướng di truyền trong gia đình. Nhưng mà đây là xu hướng chứ không phải là khẳng định là ai mắc lo âu thì cũng sẽ di truyền cho những người thân của mình. Ngoài ra thì cái việc mà rối loạn lo âu có thể lan truyền trong các môi trường thân thuộc, ngoài gia đình ra, thậm chí có thể là môi trường lớp học, thì nó không chỉ do lý do di truyền mà đơn giản ấy là con người mình dễ trở nên lo lắng hơn khi ở gần những người lo lắng hoặc là sống trong môi trường căng thẳng. Giống như là tức là ngoài ngoài COVID và ngoài các loại ốm cúm ra thì cảm xúc cũng rất là dễ lây lan. Thực ra là cái này thì khoa học thần kinh nhận thức có giải thích cho nó. Đấy là ở trong não của mình ấy, có một cái mạng lưới tế bào thần kinh phản chiếu hay còn gọi là mirror neuron system, mà thông qua nó thì em sẽ có thể truyền đạt thông tin và cảm xúc đến người khác cả một cách có ý thức lẫn khi em thậm chí còn không biết là mình đang truyền đạt cảm xúc đến người khác. Cụ thể về nó như thế nào thì chắc sẽ là một câu chuyện khác. Còn quay lại vấn đề này thì chẳng hạn mình nghĩ là cũng rất là dễ hiểu thôi, khi mà ví dụ một bạn lớn lên trong một gia đình luôn luôn hạnh phúc, là luôn luôn ngập tràn tình yêu thương, thì chắc chắn là sẽ khác với cả một bạn lớn lên trong môi trường bạo lực gia đình chẳng hạn. Thì cái việc mà chứng kiến người thân của mình luôn luôn lo lắng, sợ hãi này, xong rồi môi trường lúc nào cũng to tiếng, căng thẳng, bạo lực ấy, thì việc bạn ấy trở nên dễ lo lắng hơn cũng là điều dễ hiểu. Ngoài ra thì cũng có những cái trải nghiệm căng thẳng mà nó xảy ra và có thể để lại, có thể nói là sang chấn tâm lý, trauma, và gây ra rối loạn lo âu. Ví dụ như thường xuyên chuyển nhà, chuyển trường chẳng hạn. Vì chị biết là có những người người ta ưa chủ nghĩa xê dịch, thì người ta sẽ không thích ở cố định một chỗ, và người ta enjoy cái việc đi đây đi đó. Nhưng mà tuy nhiên thì với trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên ấy, đôi khi cái việc thay đổi môi trường sống và những thứ liên quan đến nó sẽ là một cái trải nghiệm khá là trọng đại và đáng sợ. Ngoài ra thì các cái sự kiện như là cha mẹ thường xuyên xung đột bạo lực này, hoặc là các sự kiện như cha mẹ ly hôn ly thân, hoặc là sự ra đi của người thân bạn bè, những người mà các bạn yêu yêu mến, mà những người các bạn gần gũi, cũng có thể để lại cho các bạn những tổn thương về tâm lý và dẫn đến rối loạn lo âu, hoặc là thậm chí là khi chính bản thân các bạn bị bệnh hoặc là bị tai nạn chẳng hạn, cũng khiến các bạn có những vấn đề về tâm lý bao gồm có rối loạn lo âu. Còn không may hơn nữa thì có thể là khi các bạn là nạn nhân của lạm dụng này, bạo hành, xâm hại hoặc là bị bỏ mặc ấy. Hoặc là có thể liên quan đến các vấn đề ở trường như là áp lực thi cử hoặc bài tập. Thì gần đây nhất thì chị biết là Ân cũng có nắm được thông tin về câu chuyện của một bạn học sinh ở Nghệ An. Thì chị không nói là bạn ấy bị rối loạn lo âu. Tuy nhiên thì những nạn nhân của bắt nạt học đường hay là bạo lực học đường thì đều có nguy cơ bị trầm cảm và rối loạn lo âu rất là cao. Và cuối cùng ấy thì một điều khá là không may đấy là các vấn đề tâm lý thì lại thường liên hệ với nhau. Nên là thường những người mắc giả dụ như là rối loạn tăng động giảm chú ý hay là rối loạn phổ tự kỷ hoặc là rối loạn ám ảnh cưỡng chế thì cũng có nguy cơ rất là cao cũng sẽ mắc rối loạn lo âu.
Em nghe chị Phương nói xong ấy, xong rồi em cũng nghĩ tới một cái chuyện như thế này, đó là cá nhân của em ấy thì em không phải là đứa lớn lên trong một cái ngôi nhà tràn ngập tình thương hay là hạnh phúc ấy, và em chứng kiến những cái sự cãi vã của bố mẹ này, và thậm chí là cả bản thân của em thì em cũng bị bạo hành gia đình. Khi mà đi học ấy thì em cũng bị những cái giống như là liên quan tới là bị bắt nạt tập thể này em, nên là khi mà chị Phương nhắc tới cô bé ở Nghệ An hoặc là kể cả là cá nhân em, khi mà em đọc cái thông tin liên quan tới cái vụ việc đấy á, em cảm thấy rất là tiếc. Em cảm thấy là nó sẽ có những cái lỗ hổng nhất định trong cái việc là có một người nào đấy có thể can thiệp vào trong cái chuyện đó để có thể giúp đỡ cho bạn ấy đi. Nhưng mà thêm một cái nữa thì em nghĩ là cá nhân của người nạn nhân trong những cái vấn đề như là bạo lực gia đình hoặc là bị bắt nạt học đường ấy, thì nếu như mà mình không có được những cái sự giúp đỡ hoặc là có những cái kiến thức liên quan tới bản thân hoặc là liên quan tới tâm lý ấy, thì mình càng dễ bị suy sụp hơn ấy. Và quay lại với lại cái trường hợp của em đi, thì em có những cái background như vậy, nó không phải là một cái background màu hồng, và em cảm thấy là nhiều khi là bởi vì cái hoàn cảnh đấy mà khi mà em lớn lên, em bước ra ngoài xã hội, em gặp rất là nhiều cái trở ngại. Và một trong những cái trở ngại của em ấy đó là khi mà em đối diện với lại những cái người nào mà họ hung dữ, họ to tiếng, kiểu như họ, một là họ to con, cái xong rồi họ đứng trước mặt em và họ quát quát nạt em, hoặc là họ nói liên tục và không cho em có không gian để phản hồi ấy, là em sẽ bị panic, kiểu có những cái triệu chứng nó tương tự như là chị Phương có nói ở ở cái những cái triệu chứng mà của một người có chứng rối loạn lo âu. Em cũng kiểu bị run rẩy tay chân, như gần nhất là ở tối hôm thứ sáu vừa rồi đi, em đi ra đường em đeo tai nghe một bên để em nghe Google Maps chỉ đường cho em ấy, tại vì có một cuộc họp. Mà xong rồi tự nhiên em đang đi dừng đèn đỏ thì có một ông công an đấy, ổng xông ra, ổng cầm cái điện thoại, ổng quay phim ấy, xong ổng dí vào mặt em. Xong rồi ổng quát em là tại sao đi ngoài đường lại đeo tai nghe, dắt xe vào đây. Em tự nhiên em bị hoảng ấy, xong rồi em đứng ở đấy mà em không làm gì được cả. Xong rồi người ta kiểu liên tục thấy em bắt đầu kiểu hoảng rồi thì người ta lại tiếp tục tấn công em bằng 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 cái thái độ đó đó, kiểu cứ quát vào mặt em, xong rồi la hét này kia. Em thôi là lúc đó là em không biết, trong đầu em trống rỗng luôn, em kiểu đứng hai tay em bắt đầu rung rung cầm cầm, xong rồi nước mắt tự động rơi xuống. Em kiểu em không làm gì khác được ở cái thời điểm đó, đó. Thì nhưng mà không phải lúc nào em cũng như vậy á, kiểu nó chỉ là một vài trường hợp rất là hiếm hoi nó sẽ xảy ra. Nhưng mà trong những cái nó, nhưng mà có một lần nào khác mà em gặp trường hợp đấy thì nhiều khi em lại bình tĩnh hơn, em vẫn có thể xử lý được những cái tình huống đó. Nhưng thì em cảm thấy là lúc này lúc kia ấy, và em cũng không biết là bản thân của em có bị rối loạn lo âu hay không, hay là nó chỉ là những cái biểu hiện của việc em lo lắng quá mức ở một thời điểm nào đó thôi chị ha.
Ủa nhưng mà chị chưa hiểu lắm về câu chuyện anh công an hung dữ của em. Là tại sao anh ấy lại ghi hình em?
Em cũng là lần đầu tiên em biết ấy, là có nghĩa là họ cầm cái điện thoại để họ ghi hình để mình họ để bắt lỗi là mình đã phạm phải cái lỗi này và nó có tang chứng vật chứng như thế này và mình sẽ không cãi lại được đấy.
Ôi trời. Ủa nhưng mà tại vì chị nghĩ là những cái ghi hình như vậy nó liên quan đến privacy ấy, thì ghi hình như vậy hơi kỳ ha.
Lần đầu tiên em bị như vậy, em cũng bị hoảng đấy. Ok, em có thể là mình đeo tai nghe là mình sai đi, ok em cũng sẵn sàng bị phạt thôi, nhưng mà người ta tấn công liên tục như vậy, cái sau rồi em kiểu em không biết làm gì cả.
Chị mà trong trường hợp đấy thì chắc là chị cũng sẽ như em á, bởi
Ừ.
vì nếu mà nghe như đúng như em miêu tả thì hành động hơi hơi lạ ha, với cả một cách bất ngờ mà lại một cách bất ngờ mà lại lại hung dữ như vậy thì chị nghĩ là hầu như là chắc là ai cũng sẽ có phần rất là run ở trong đấy á. Vì thực ra thì bản thân chị á, bản thân chị cũng rất là sợ ở đám đông và tiếng ồn, nên là khi mà em nói là em bị panic ấy, chị hoàn toàn có thể relate luôn á. Ngoài ra thì đây là trong, tức là về cái trường hợp của Ân ấy thì đầu tiên là chị rất là tiếc khi được biết về những gì em trải qua, nhưng mà ngày hôm nay như em ngồi ở đây và làm được những việc như thế này thì có nghĩa là em đã rất là kiên cường và em đã làm rất là tốt. Nên là và khi mà em nói là em không bước ra với một cái background màu hồng ấy, thì chị nghĩ là nó, đối với chị nhìn nhận nó là một thế mạnh của em, bởi vì như thế có nghĩa là em sẽ có được những đấy, em có được sự kiên cường mà những bạn khác có thể, khi mà các bạn ấy bước ra từ những background màu hồng hơn, các bạn ấy chưa thể có được, và nó cũng là cái động lực để em đến được ngày hôm nay, đúng không? Nên là you should be proud
Cảm ơn chị.
yourself. Còn thực ra về khi mà Ân chia sẻ những cái câu chuyện cá nhân của em như vậy, nói về cá nhân chị ấy, thực ra thì đấy, ngoài cái việc là chị cũng rất là sợ đám đông và sợ tiếng ồn giống như em, chị vẫn hoàn toàn có thể nhớ lại được cái cảm giác. Có một cái lần chị đi lên phố đi bộ Hồ Gươm vào đúng một cái dịp lễ gì đó, và chị vẫn nhớ là chị băng qua đường và lúc đấy cực kỳ đông, xung quanh chị rất là nhiều người, và những người kiểu cao to hơn chị ấy, và chị cảm giác là chị bị đứng rất là sát ấy. Và chị vẫn còn nhớ là lúc đấy tim chị đã đập nhanh như thế nào, và chị cảm thấy panic như thế nào, chị kiểu chỉ muốn thoát ra khỏi cái đám đông đó càng nhanh càng tốt, và khi thoát ra khỏi đấy thì chị cảm thấy mình bình tĩnh hơn rất là nhiều. Và từ đấy là chị và từ từ đấy là chị không bao giờ tham gia bất kỳ một sự kiện nào mà có đám đông cả. Hoặc là ví dụ như gần đây khi mà chị cũng có một cái trải nghiệm là chị ngồi cạnh một người nói rất là to trong vòng 3 tiếng,
Ôi
và
trời.
thực sự là chỉ sau gọi là gần 1 tiếng thôi là toàn bộ năng lượng và sức lực của chị bị cạn kiệt, mặc dù chị chỉ ngồi đấy thôi, nhưng mà chị bị cạn kiệt năng lượng và chị cảm thấy bị khó chịu. Em có bị cảm giác khó chịu khi mà bị tiếng ồn không?
Có chị kiểu lấy một cái ví dụ á, cái như em làm việc với con nít á, em rất thích con nít, nhưng mà
Đúng.
chỉ khi cho tới khi bọn nhóc đấy đừng đừng gào lên. Em không biết nữa. Em có một lần em hồi vừa rồi em ra Hà Nội ăn Tết, thì trong nhà ở ngoài ngoài Hà Nội thì sẽ có mấy đứa con nít ấy, tụi nó giỡn mà giỡn nhây chị, xong rồi ok các con có thể giỡn nhưng mà hãy tránh xa cô ra, đừng 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 có hét vào lỗ tai cô, tại vì em rất là nhạy cảm với tiếng ồn ấy. Con nít mà nó hét mà nó không có một cái sự, không có một cái gì đó để giảm âm thanh lại hết, mà cái tiếng của nó thì rất là cao, cái âm, cái pitch của nó, em tưởng tượng là cái màng nhĩ của em nó có thể bị rách luôn á, mà những cái tiếng hét đó nó có thể vang vọng tới 10 giờ 11 giờ đêm. Em và đặc biệt là lúc đấy em ở cái chung cư, con nít ở trong cái tòa nhà đấy họ nó chạy rần rần trên cả tầng tới lúc giữa đêm, xong rồi la hét rồi đánh đá banh đá bóng rồi kia, em stress tới mức mà một người ít nói, không thích bước ra xã hội, không thích đám đông như em, mà em xông ra ngay cái đại sảnh đó em quát bọn nó là mấy đứa đi ngủ chưa. Mấy giờ rồi tại sao giờ này còn ồn thế này?
Cái này chị hoàn toàn có thể đồng cảm được. Thêm một cái nữa, chị giờ đấy chị rất đồng cảm với Ân. Chị cũng rất là thích trẻ con, thực sự chị rất là yêu trẻ con. Tuy nhiên thì đấy, đúng là trẻ con có một năng khiếu tạo ra anh khá là đặc biệt.
Năng
Đúng là
khiếu đúng rồi ấy chị ạ.
khiếu đó, năng khiếu tạo ra những âm thanh khá là đặc biệt. Và đúng là khi mà, nhưng thực ra là nói thế cũng hơi oan, là đôi khi là không có trẻ con mà còn có cả những cái tiếng ồn đến từ những đối tượng khác, hoặc kể cả nhiều khi là sự việc, cái hành động người ta làm một cái gì đó chẳng hạn, giả dụ như người ta gõ búa hay người ta gõ cái sắt hay kim loại hay gì đấy, nó cũng tạo ra tiếng rất là lớn. Và đấy, đúng như là Ân nói là chị cũng cảm thấy rất là khó chịu ấy, mà chị rất là nhạy cảm với tiếng ồn đó, nên là chị bị khó chịu xong bị cáu gắt ấy, xong rồi cảm thấy bị kiệt năng lượng khi mà nhất là khi mà chị phải ngồi cạnh cái tiếng ồn đó trong một khoảng thời gian dài á. Đó. Và còn về cá nhân chị ấy thì chị cũng có một cái sự kiện như này nó từng xảy ra trong quá khứ. Chị không nghĩ là nó để lại một cái gọi là như là trauma cho mình đâu, nhưng mà nó cũng có ảnh hưởng đến sự lo lắng của chị. Đấy là cái hồi mà chị mới sang bên kia đi học á, thì chị ở chung với những người khác. Thì hồi đó là mới chân ướt chân ráo, kiểu xách vali sang mới được một tuần. Thì có một cái tai nạn xảy ra với cả một người ở cùng nhà với chị. Thế thì sau đấy thì chị chuyển sang hai nhà khác. Và chị cảm thấy cái sự kiện đó nó đã khiến chị có xu hướng lo lắng cho sự an toàn của những người ở cùng mình nhiều hơn rất là nhiều ấy. Tức là chị rất là để ý quan sát xem routine hàng ngày của các bạn ý như thế nào. Và chỉ khi nào đó mà nó chạch khỏi cái routine đó một chút thôi là chị sẽ rất là lo lắng. Ví dụ như là sau sáng nay chị sẽ kiểu nghe ngóng ấy, xem là kiểu bị rất là lo lắng ấy, nên là sẽ nghe ngóng xem sao sáng nay không nghe thấy tiếng bạn ở phòng đối diện ra khỏi nhà, trong khi là thường là cứ sáng là bạn ý sẽ ra khỏi nhà vào cái giờ đấy để đi làm ấy. Thế nên là chị sẽ thấy là kiểu sao hôm nay không ra khỏi nhà, xong cả ngày cũng không thấy tiếng ở trong nhà, thế thì xong cũng không xuất hiện. Thế thì có phải là bạn ấy đang ở nhà không? Và nếu mà bạn ấy ở nhà thì bạn ấy ở trong phòng mà. Rồi bạn ấy chỉ ở trong phòng gì mà ở trong phòng cả ngày mà không thấy bước ra ngoài. Thế có vấn đề gì không? Có tai nạn gì xảy ra không? Hoặc là có lần thì có bạn ấy gọi Uber Eats, xong rồi người ta giao đến thì không có gọi nhưng mà không có ai ra nhận cả. Xong rồi chị cũng gõ cửa phòng nhưng cũng không có ai trả lời. Thì là lúc đó là thực sự chị khá là panic. Và chị cứ kiểu sốt về cái điều đó cả cái buổi ngày hôm đó luôn á. Chị nghĩ xem là có vấn đề gì xảy ra đằng sau cánh cửa kia không, mình có nên gọi ai đó hay không. Xong rồi chị còn kiểu tại vì thực ra là ở đặc biệt là ở nước ngoài người ta rất tôn trọng privacy của nhau, nhất là khi ở cùng nhà với nhau và những người lạ với nhau. Thế nên là chị cũng rất là kiểu chị bị lo lắng nhưng chị cũng không dám gõ cửa ấy. Thế là hoặc là không ở cửa phòng, thực ra đấy là có gõ cửa rồi nhưng không có ai trả lời, nhưng chị cũng không dám mở cửa phòng ra để xem. Thế là chị rất là lo lắng, cái suy nghĩ điện nó cứ vẩn quẩn quanh trong đầu chị. Và chị phải đi hỏi bạn khác cùng nhà, xong rồi cuối cùng có bạn ấy ở đấy lâu rồi ấy, thì bạn ấy bảo là cái chuyện này nó đã từng xảy ra rồi, tức là bạn ấy đi làm xong bạn gọi Uber Eats nhưng bạn để nhầm địa chỉ ở nhà ấy. Thế là người ta giao đến nhà đó. Thế nên là thì đấy, nhưng mà chị bị lo lắng ấy, về an toàn của những người ở cùng mình nhiều hơn, và đến bây giờ vẫn như vậy. Nhưng mà chị nghĩ là ấy, cái điểm mấu chốt cho nỗi sợ của chị em mình ấy là mình chỉ đôi khi bị như vậy thôi, đúng không? Kiểu khi sự kiện này là hay cái yếu tố khiến mình lo lắng ấy không còn ở đó nữa thì mình sẽ bình tâm trở lại ấy. Ví dụ như là chị sợ đám đông này, khi ra khỏi đám đông một lúc, hay là tránh xa, hay là khi em tránh xa đến những cái người hung dữ thôi đến một lúc, thì em có cảm thấy ổn hơn không?
Em chỉ cần em nghĩ là lúc mà em chỉ cần tách ra khỏi mấy người đấy khoảng chừng 5-10 phút sau, em hít thở không khí một xíu thì em bình thường lại rồi.
Hoặc là như chị thì chị rất là lo lắng khi ai đó biến mất, nhưng mà khi mà người đó xuất hiện thì chị sẽ cảm thấy thì chị sẽ nhẹ nhõm, chị sẽ thở vào nhẹ nhõm và chị sẽ không nghĩ đến nó nữa. Còn thì chị nghĩ đấy là cái điểm mấu chốt ấy, tức là ví dụ như là mình thì là mình nghĩa là cái cảm xúc đấy của mình nó đến nhưng mà nó sẽ chỉ đôi khi nó có thôi, và khi mà mình đã tránh ra khỏi được cái yếu tố khiến mình lo lắng rồi thì mình sẽ lại bình tĩnh trở lại, mình sẽ lại kiểm soát được cảm xúc của mình ấy. Còn đối với những bạn mắc rối loạn lo âu ấy thì em cứ tưởng tượng như là khi các bạn ấy, kể cả khi các bạn ấy ra khỏi đám đông đấy rồi, hay các bạn ấy tránh xa được những người hung dữ đó rồi, hay là kể cả khi những người ở cùng các bạn ấy đã xuất hiện rồi, đã khỏe mạnh xuất hiện rồi, thì bạn ấy vẫn sẽ tiếp tục hoảng sợ, vẫn sẽ tiếp tục không thể nào ngừng nghĩ được ấy, kể cả khi các bạn ấy đã cố gắng trấn an bản thân, hay là kể cả có sự giúp đỡ từ người khác ấy. Có nghĩa là rối loạn lo âu ấy nó bao gồm cả lo lắng bình thường, nhưng mà ngược lại thì lo lắng bình thường lại không phải là rối loạn lo âu. Và quan trọng ấy là chị nghĩ là nó sẽ kiểu không có một cái công tắc để bật tắt lúc nào thì rối loạn lo âu, lúc thì rối loạn bình thường á, vì vốn dĩ đã là là rối loạn thì mọi thứ nó đã nằm ngoài tầm kiểm soát rồi, nên là gần như các bạn ấy không không có sự lựa chọn và không, gần như là cảm thấy có cái cảm giác là không thể thoát ra được khỏi cảm xúc lo lắng và sợ hãi đấy.
Ok, em cảm thấy nó rõ ràng hơn rồi, có nghĩa là bản thân của em em không bị rối loạn, có nghĩa là em ok, em vẫn sẽ có những cái cảm xúc lo lắng hoặc là có những cái biểu hiện rất là không không ổn định trong những cái lúc mà những cái gì đấy nó xảy ra bất chợt với mình, nó ảnh hưởng tới cái insecurity của mình đó, xong rồi mình sẽ dựng phòng vệ của mình lên bằng nhiều cách khác nhau. Thì nhưng mà nãy có một cái là em muốn hỏi thêm, đó là như hồi nãy khi mà chị Phương giới thiệu về những cái nguyên nhân mà vì sao mà một người họ mắc cái chứng rối loạn lo âu này, nhưng mà thì bởi vì nó có rất là nhiều nguyên nhân dẫn tới, thì em nghĩ là nó sẽ phải có nhiều kiểu lo âu và nhiều cái biểu hiện khác nhau, đúng chị ha? Kiểu em nghĩ là nó sẽ có những cái kiểu, có những bạn sẽ ở một cái môi trường ví dụ như trường học thì các bạn ấy sẽ cảm thấy là lo âu, nó sẽ cái anxiety nó sẽ tăng đột biến chẳng hạn, hoặc là khi mà bạn ấy tới đám đông thì nó sẽ lại tăng đột biến. Thì không, mình có những cái tên gọi hay là mình có những cái nào đó để có thể là gọi tên nó cụ thể không chị?
Anh nói chính xác đấy, đoán là đoán chính xác luôn á. Đoán hay quá vậy. thế thì bây giờ đã đoán trúng rồi, thế thì bây giờ nói em có thể cho chị biết là thì em đã biết những rối loạn lo âu nào không?
Thật ra thì á, em nếu mà nói về mà để tìm hiểu có những loại nào thì em nghĩ là em cũng đã tìm Google research cho cái tập này rồi ấy. Mà đúng không? Mình phải có sự chuẩn bị cho nó chứ, đúng không? Nhưng mà em sẽ thành thật, có nghĩa là những cái nào mà em biết thì em sẽ nói. Thì em thật ra là em chỉ biết mỗi cái là phobia này, những cái mà những cái nỗi ám ảnh sợ hãi. Ví dụ như em sợ độ cao đây, em sợ độ cao khủng khiếp luôn.
Em bước nhiều lắm.
Ôi, em sợ độ cao mà tới nỗi mà bạn bè em nó mang em ra làm trò cười ấy chị ạ. Kiểu dẫn em đi cầu kính xong rồi quay phim em cảnh em bò lên không lóc ở trên đấy đấy. Kiểu
ôi trời, em gì nhỉ? Chết rồi, sao lại hai con người lại có nhiều chung với nhau, nhiều nỗi sợ, nhiều nỗi lo này nhỉ? Tại sao chung cái gì không chung lại chung nỗi sợ, nỗi lo này?
Thế thì tụi mình sẽ không hại nhau nhỉ?
Thế thì lần sau em đi cầu kính em có thể đi với chị, mà thực ra là như mình sẽ không bao giờ đi cầu kính mà, đúng không?
Đúng rồi.
Như chị lần chị vẫn còn nhớ là cái lần mà chị đi Hoàng Thành Thăng Long ấy, có cái chỗ mà khảo cổ học ở bên dưới họ đang có những cái
đúng
họ có cái kính ở trên ấy, tức là em cảm tưởng là chị đang đứng cách mặt đất độ khoảng 1 mét thôi, hơn 1 mét thôi á. Nhưng mà chị bước lên cái cột đấy mà bắt đầu chị bước một bước xong chị bước ngay lập tức chị đi khỏi cái khu vực đấy luôn ngay lập tức. Hoặc là kiểu chị đứng trên ở tầng, chị đứng trên lan can tầng 2, chị thò tay ra thôi mà chị đã run ấy. Kiểu chị không có cái gì trên tay cả nhưng chị thò tay ra chị đã run rồi á. Nên là trời ơi, hoàn toàn có thể đồng cảm với nỗi sợ độ cao.
Xong rồi bạn bè em bảo là hay mày đi nhảy bungee đi để cho hết sợ. Xong rồi em bảo không, chắc là tao chết trước khi tao nhảy xuống.
I try to
die. cái đó là một này. Cái thứ hai mà em nghĩ là em biết đó là sẽ là rối loạn lo âu xã hội, tại vì em cũng có một vài người bạn, em nghĩ là các bạn ấy có những cái sự rối loạn lo âu khi mà các bạn ấy bước vào một cái môi trường kiểu phải giao tiếp này, hoặc là phải đứng ở trong một cái đám đông ấy, và có thể là bạn ấy sẽ có những cái biểu hiện giống như là chị Phương nói, và thậm chí là khi các bạn ấy bước ra khỏi cái đám đông đấy tách biệt và ở một mình rồi thì các bạn ấy vẫn chưa có thể vượt qua được cái sự panic đó. Thì em nghĩ đó là hai cái mà em nghĩ là em đã được trải nghiệm. Em đã được trải nghiệm và em nhìn nhận nó rất là rõ, nhưng mà em nghĩ là chắc là vẫn sẽ còn, em biết cũng có những cái khác thì chắc là sẽ những cái khác thì sẽ nhờ chị Phương nha.
Đấy, thế là list cũng đúng luôn, thế là đoán cũng chính xác mà list cũng đúng. Vỗ tay 10 điểm
đấy. Ok.
Thực ra như thế là ân biết nhiều hơn chị rồi đó. Vì thật luôn là em biết nhiều hơn chị luôn ạ. Vì thực ra là cái hồi mà chưa tìm hiểu về dạng lo âu ấy, không hề biết là nó có nhiều loại khác nhau đâu nha. Kiểu chị cũng chỉ biết là tức là hồi đấy là chị chỉ đọc các cái nguồn tài liệu bằng tiếng Anh ấy, thì chị chỉ hay để ý đến họ ghi là anxiety disorders, tức là số nhiều. Thì chị mới nghĩ là ở thế đã có hai giả thuyết: một giả thuyết là họ viết sai chính tả, hai là họ viết rồi đó. Nhưng mà chị nghĩ là không, mấy chỗ này cũng không biết sai chính tả đâu, nên là chắc là có vẻ hay hơn đấy. Đấy, thế là chị nghĩ là thế xong cuối cùng là đúng là có ý đồ thật. Vì là rối loạn lo âu có nhiều loại lắm. Đấy, nên là sau khi được khai sáng đấy thì chị mới biết, chứ chị còn thế nên là Ân còn biết nhiều hơn chị lúc chị chưa tìm hiểu về cái này luôn ạ. Đấy thì những cái rối loạn lo âu thì nó có khá là nhiều loại. Thứ nhất đầu tiên là về cái lo lắng bị xa cách, nó gọi là separation anxiety. Thì thường tức là cái những bạn mà mắc rối loạn lo lắng bị xa cách này thì thường là sẽ có suy nghĩ tiêu cực hoặc là nỗi sợ về sự an toàn của những người thân yêu. Đấy thì nếu mà quay lại back lại cái câu chuyện của chị ban nãy, nếu mà chị cái cảm xúc đấy của chị diễn ra một cách gọi là thường xuyên, dai dẳng, không thể kết thúc, không thể kiểm soát, thì chị nghĩ là chị có thể được được xếp vào nhóm separation anxiety, tức là lo lắng về sự an toàn của những người thân yêu của mình á. Đó còn còn nhưng mà bởi vì đấy những cái cảm xúc đó của chị nó đến và nó đi, thế nên là chị đã không không trong nhóm nhân sự này.
Nhân sự nữa chứ.
không phải nhân sự ở trong nhóm này. Và ngoài ra thì các bạn ấy thì cũng có một cái sự hoảng sợ hoặc thậm chí là nổi giận khi mà phải xa những cái người mà các bạn ấy, người thân người quen của các bạn ấy, nó có thể trầm trọng đến cái mức mà em cảm thấy em không muốn đi học và không muốn đi làm, bởi vì như thế là em sẽ không muốn rời xa tầm mắt của những người thân yêu với mình á. Đó còn tiếp theo thì là cái loại rối loạn lo âu mà ban nãy Ân còn nói đến, đấy là rối loạn lo âu xã hội, gọi là social anxiety. Thì đây là cái nỗi sợ là sợ gặp gỡ này, sợ nói chuyện với mọi người, dẫn đến lảng tránh trong giao tiếp xã hội này, có rất là ít bạn bè, rụt rè, tự ti hoặc là thu mình ở trường học hoặc là môi trường xã hội. Thì chị nghĩ là cái này có thể nhiều khi nghe xong rồi các bạn có thể sẽ hơi suy nghĩ đến introvert, là kiểu những bạn introvert là cũng có thể sẽ không thích giao thiệp quá là nhiều, hay là ở trong các đám đông thì các bạn ấy cũng sẽ cảm, đây là chỉ dựa trên những người bạn của chị nhé. Và có những người bạn của chị mà introvert thì khi mà họ đến một đám đông họ phải nói chuyện với quá nhiều người, họ gặp quá nhiều người, họ sẽ cảm thấy bị tụt năng lượng
Ừ,
họ
cái này
đó.
em xác nhận nha, tại vì em introvert.
À thế à?
Em em bước bây giờ chị thấy em trên Facebook của em sẽ có hình em đi sự kiện này, em đi những cái social này, em làm ngoại giao, làm networking các thứ. Nhưng mà khi mà em bước vào đấy, em bắt đầu em mỗi ngày em bước, mỗi lần mà em đi sự kiện như vậy em sẽ phải đặt target cho bản thân ấy, là hôm nay mình sẽ cố gắng để nói chuyện được với hai hoặc ba người. Em cảm thấy là em không có đủ năng lượng để em có thể là tiếp cận với tất cả mọi người, nhưng mà nó là cái công việc của mình ấy, nên là em sẽ phải đặt target cho mình. Ok, hôm nay mình sẽ hoàn thành như vậy thế này, thì sau khi mà thoát khỏi cái buổi hôm đấy xong thì em sẽ tự thưởng cho bản thân một tô mì udon hay là một ly trà sữa gì đó.
Ô, thế là em giống bạn chị đấy, em giống cái người chị quen á. Ô, thế là bây giờ chị cảm thấy là kiểu chị thấy nhiều khi mọi người cứ hay nói về việc là những lợi à những bất lợi của người introvert trong xã hội ấy, nhưng mà sao chị thấy bây giờ xung quanh chị toàn introvert không à? Chị thấy như kiểu có mình chị là extrovert thôi, chị thấy xung quanh rất nhiều người introvert, và bạn bè của chị cũng như vậy, tức là vì công việc họ vẫn đi network, nhưng mà chị kiểu chị đi cùng ấy, thế là chị cũng biết là kiểu họ 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 đi nói chuyện với mọi mấy người một lúc, sao được một lúc xong là họ sẽ kiểu ngồi đơ ra, đúng kiểu
Đúng đúng đúng.
bị cạn kiệt năng lượng ấy. Và nhiều khi là ở đấy xong rồi, ví dụ như sau mỗi sự kiện đấy thì họ sẽ cần có thời gian để recharge lại năng lượng ấy, kiểu sẽ có cần một thời gian để dành thời gian một mình một một khoảng thời gian để recharge lại cái năng lượng sau khi đã được phát tán ra bên ngoài rồi ấy.
Đúng rồi, em rất đồng cảm.
Đó đó, và chính vì thế là những bạn đấy thì sẽ không 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 quá là prefer những cái sự kiện mà đông người hay gặp gỡ nói chuyện nhiều người á. Đấy, nhưng mà là cái đấy nó vẫn sẽ rất là khác so với cả rối loạn lo âu xã hội, tức là có thể các bạn đấy như em nói đúng không, là em sẽ cần đặt target cho bản thân, rồi em tự cần tự thưởng cho bản thân một tô mì udon. FYI là chị cũng thích ăn udon nha. Đó. Ừ, cũng thích ăn udon nha. Đó. Thì em sẽ đặt ra những cái target như vậy, và vì công việc và em vẫn có thể làm được, hay là như bạn chị cũng thế, vì công việc mọi người vẫn có thể đi network được. Nhưng mà còn đối với các bạn rối loạn lo âu ấy thì nó giống như kiểu là các bạn ấy như một sự tra tấn ấy, các bạn ấy không thể làm được. Ví dụ như kiểu các bạn ấy khi gặp gỡ mọi người, các bạn ấy sẽ có cái sự panic, giống như là khi chị em mình ngồi cạnh một người nói to ấy, các bạn ấy sẽ bị run này, bị toát mồ hôi này, xong rồi không suy nghĩ được, xong rồi nhiều bạn là sẽ chân tay run rẩy, xong rồi nói lắp bắp các thứ ấy, và các bạn ấy sẽ không thể kiểm soát được cái đấy, kể cả sau khi các bạn ấy đã rời khỏi cái đám đông đó rồi á. Thế nên chính vì các bạn ấy sẽ lảng tránh và các bạn ấy sẽ rất là sợ hãi và phải làm cái việc liên quan đến giao lưu xã hội như vậy đấy, nên là đấy là một cái mà chị cũng muốn nói để có thể các bạn sẽ phân biệt giữa gọi là việc mình là một introvert hay là mình rối loạn lo âu xã hội, thì nó rất là khác nhau. Ngoài cái đấy ra thì sẽ có thì sẽ có rối loạn lo âu liên quan đến trường học, hay là gọi là school based anxiety. Thì đây là những cái đây là khi mà các bạn ấy thường xuyên lo lắng về việc đi học này, bài vở này, mối quan hệ bạn bè, hoặc là đó như trường hợp mà đang rất là gần đây và cũng khá là ấy thôi, dễ hiểu thôi, là bị bắt nạt, hoặc đặc biệt là khi bạo lực học đường, hoặc là phải chuyển trường chuyển cấp rất là nhiều, và kết quả là các bạn rất là né tránh và rất là sợ học. Thì đối với những cái loại rối loạn lo âu mà mình vừa nói đến ban nãy, thì các bạn ở độ tuổi nhỏ thì sẽ thường dễ bị lo lắng xa cách, tức là cái separation anxiety. Còn như cách mà mọi người hay nói là trẻ con thì bám bố mẹ, bám bố bám mẹ kiểu như vậy. Còn đến độ tuổi lớn hơn thì rối loạn lo âu xã hội và lo lắng liên quan đến trường học thì lại phổ biến hơn đối với các bạn mà trẻ vị thành niên. Ngoài ra tiếp theo thì cũng là một loại rối loạn lo âu mà Ân đã được biết đến, đấy là phobia, là có sự ám ảnh hoặc là sợ hãi cực độ về một số thứ. Ví dụ như là ngoài cái việc chị em mình sợ độ cao ra ấy, còn có kiểu sợ côn trùng này, sợ nước hoặc sợ kim nhọn, hoặc
Kiểu
là
sợ dáng.
sợ gián, sợ chuột, sợ tất cả mọi loài vật không phải là con người. Ngày trước là chị sợ lắm, ngày trước chị sợ tất cả các loại côn trùng, tất cả trừ chó mèo nha, con chị cũng sợ, kể cả con gà chị cũng sợ, con ruồi chị cũng sợ, nói chung là con gì cứ không phải con người, và con chó con mèo là chị sẽ sợ. Đấy, nhưng mà
Em sợ cả con người á chị ạ.
à, thế à? Chị nghĩ là bé thì cứ sợ con người, nhưng lớn lên thì sợ con người. nhưng mà mình sợ đấy là mình gọi là mình khi mình nhìn thấy thì mình mới sợ thôi đúng không? Mình thấy hoặc là nó kiểu như là con gián ấy, lúc mà mình thấy nó đứng xa thì mình vẫn còn hiên ngang lắm, nhưng mà để nó bay một cái, nó chỉ cần bay một cái thôi là quỳ xuống quỳ xuống
Quay á chị, em xỉu.
xỉu luôn, quỳ xuống van xin đừng bay đến đây đấy. Thì nhưng mà có phải là khi mà con gián nó không còn ở đó nữa thì mình sẽ không sợ nữa đúng không? Đấy,
Đúng
còn còn
rồi.
các bạn mà ám ảnh sợ hãi phobia này là cái con gián mà có đi xa nghìn dặm rồi các bạn ấy vẫn nghĩ về con gián ấy, các bạn ấy vẫn sẽ rất là lo sợ về con gián đó, thì sẽ là nên phobia. Còn tiếp theo là có một cái dạng này gọi là rối loạn lo âu lan tỏa, là generalized anxiety disorder. Thì cái này thì nó sẽ kiểu nó hơi chung chung hơn một chút, đấy là khi mà các bạn quá là lo lắng về tương lai hay là những điều chưa xảy ra, có thể liên quan đến bất kỳ thứ gì. Từ những thứ như là thiên tai này, khủng hoảng trên thế giới, cho đến những thứ như là sự đúng giờ, ngày mai mình có đi học đúng giờ hay không, mình làm bài thế này đã đủ chưa, nói chung là từ tất cả mọi thứ. Và những bạn đấy thì sẽ vô cùng khắt khe với bản thân và muốn mọi thứ phải hoàn hảo, sợ mắc lỗi và liên tục tìm kiếm sự chấp thuận hoặc trấn an từ người khác. Chị nghĩ là cái này chị cũng có thể gần đây, tại vì gần đây chị cũng có cơ hội là nói chuyện với cả các bạn trẻ khá là nhiều, và chính vì thế nên chị cảm thấy là đấy, cũng như Ân ấy, khi mà Ân làm việc với cả các nhóm độc thính giả như thế này thì em cũng biết là cái vấn đề sức khỏe tinh thần của các bạn đang khá là đáng báo động. Thì chị nói chuyện với cả các bạn trẻ gần đây thì chị cũng thấy có rất là nhiều bạn mắc rối loạn lo âu, mà chị nghĩ là có thể liệt vào hàng rối loạn lo âu lan tỏa. Thì bởi vì các bạn quá là lo lắng, các bạn lo lắng về về tương lai, về con đường tương lai như thế nào, về chính bản thân mình, các bạn liên tục lo lắng, mình phải làm nhiều hơn, mình phải thế này, mình phải thế kia, rồi mình đi con đường này có được không, mình làm việc kia có được không. Và đấy thì chị nghĩ là nó là một dạng rối loạn lo âu lan tỏa khi các bạn lo lắng về tương lai, về tất cả mọi thứ đó. Ngoài ra thì mặc dù là những cái dạng rối loạn lo âu trên ấy, mặc dù là đặc tính của nó khác nhau, nhưng mà nhìn chung thì cái việc mà lo lắng bồn chồn sợ sệt cực độ và quá là nhiều kéo dài từ ngày này qua tháng khác thì nó cũng sẽ có những cái ảnh hưởng chung về mặt thể chất, như là khiến các bạn bị khó ngủ, gặp ác mộng, tỉnh dậy thêm, do đó là sẽ mệt mỏi, khó tập trung, cáu gắt. Và khi các cơn lo lắng đến ấy, thấy được những phản ứng cơ thể rất là rõ, là ví dụ như là tim đập nhanh này, khó thở này, thở gấp này, nhiều bạn là lo âu đến mức gọi là chóng mặt luôn á, và run rẩy này, toát mồ hôi. Đặc biệt là khi các bạn mắc rối loạn hoảng sợ mà panic disorder, và có thể đấy, và qua thời gian thì các bạn sẽ trở nên nhạy cảm hơn với ví dụ như là tiếng ồn này, mùi này, ánh sáng, hay là những cái yếu tố mà có thể gây ra sự lo lắng cho các bạn, thì các bạn cũng sẽ trở nên nhạy cảm hơn những người khác rất là nhiều. Và cuối cùng thì có nhiều bạn thì khi mà cảm thấy quá là lo lắng, quá là sợ hãi, mình cảm thấy quá là bế tắc, thì các bạn có thể tìm đến những cái cách mà để ngược đãi bản thân như là self harm. Thì đó sẽ là những cái biểu hiện và các cái đoạn rối loạn lo âu mà có em ạ.
Em nghĩ là cuộc đời của tụi mình sẽ có một giai đoạn nào đấy chúng ta sẽ trải qua những cái mà em nghĩ là những cái mà như chị bảo ấy, là những cái biểu hiện như là khó ngủ, gặp ác mộng này, hoặc là cảm thấy là mình nhạy cảm hơn với nhiều thứ, hoặc là mình cảm thấy bế tắc ấy. Tại vì cả là đặc biệt là vào cái thời điểm COVID-19, em đi làm và ở cơ quan ấy, xong rồi em làm ở bộ phận vận hành operation ấy, và tất cả mọi thứ nó đều phải thông qua bộ phận của em, và nhân sự thì các mọi người đều ốm và mọi người đều COVID nằm ở nhà rồi, chỉ team của em chỉ còn vài người, và tất cả mọi thứ nó diễn ra. Và xong rồi em nghĩ là cái thời điểm đấy em ở trong cái trạng thái là bị căng thẳng tột độ, và em lúc nào cũng bị lo lắng hết, rồi không biết là chuyện này nó sẽ xảy ra như thế nào, ví dụ một vấn đề tiếp theo sẽ ra sao, kiểu tất cả mọi thứ nó dồn vào một lúc. Thì em nhớ có một hôm là em bị breakdown, em suy sụp tới mức mà em ngồi ở trong kho hàng, xong rồi em tắt hết đèn, xong rồi em ngồi khóc, mà em khóc xong rồi mà trong đầu của em vẫn đang suy nghĩ coi là mình sẽ phải làm sao, mình phải làm sao. Em chỉ hỏi trong đầu em thôi, phải làm sao, nhưng mà em không có câu trả lời. Mà tới một cái mức mà em bị co thắt á chị, em bị đau hết một cái phần xương ức, cái phần ngực của em, mà em lúc đó em tưởng là em sẽ chết luôn tới nơi. Và em nghĩ là khi mà mình rơi vào trạng thái lo lắng tột độ như vậy thì cơ thể của mình nó cũng sẽ lên tiếng, giống như là những cái mà chị Phương đã chia sẻ.
Những bạn mà thực sự là những bạn mà các bạn ấy mắc panic disorder là cái cảm giác giống như em trải qua ấy, các bạn ấy sẽ trải qua gọi là hàng ngày, gọi là OT everyday đó, nên là nó rất là kinh khủng, và nó rất là để lại rất là nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của các bạn.
Nói về thể chất đi, còn bây giờ thì em có một câu hỏi về tinh thần này. Có nghĩa là em cái câu này nó sẽ là chuyên môn của chị Phương ấy, bởi vì em cũng sẽ có những lo lắng, bạn bè em cũng sẽ có những cái sự lo lắng. Tuy nhiên thì một người bạn của em ấy, bạn ấy đã có thể là được bạn ấy khám và bạn ấy được xác định là bạn ấy bị rối loạn lo âu ở một cái mức độ nào, thì em cũng không biết là ở mức độ nào, nhưng mà bạn ấy bị rối loạn lo âu là có. Và nếu mà so sánh ở trong một cái sự việc cùng diễn ra và có em với bạn ấy ở trong cái sự việc đó đi, thì em cảm thấy là ok, em cũng sẽ có lo lắng, em cũng sẽ rất lo lắng, nhưng mà cái mức độ lo lắng của bạn ấy á, thì nó sẽ được gọi là bùng nổ, thế mà so sánh với em luôn ấy. Thì tại vì nếu như mà chị bảo ấy là nếu như mà mình làm nó chỉ là một cái việc mà lo lo lắng đơn thuần á, thì sau khi mà mình thoát ra khỏi cái khu vực đó hoặc là cái sự việc đó, mình sẽ dần dần trở lại bình thường rất là nhanh. Ví dụ như em chỉ cần khoảng vài giây hoặc là vài phút thì em sẽ cảm thấy ok, em sẽ ổn lại rồi. Nhưng mà bạn ấy sẽ vẫn panic trong cái vấn đề đấy, và bạn ấy phải tốn rất là nhiều thời gian mới cảm thấy là bạn ấy sẽ tốt lên. Vậy thì câu hỏi là ra đó là vậy thì em và bạn ấy có cái gì khác nhau về não bộ khi mà cái sự việc đó diễn ra chị ha?
Ủa sao em biết là có giờ em sao em biết là do có sự nào khác biệt về não bộ vậy? Ủa sao
Tại
biết
vì
hay
mình mời chị Phương á. Tại vì mình mời khách mời có chuyên môn về não bộ đó, cho nên là mình mới hỏi về não bộ đó, chứ
chưa
đâu
kịp
phải là tự nhiên là có người nói cho mình nghe đâu.
chưa kịp nói là có liên quan đến não hay gì không mà đã biết rồi, chưa rồi biết hết rồi, chưa rồi nãy đến giờ là mình đang bị chấm điểm xem là còn đúng hay không.
Không, ai làm chấm điểm chị đâu.
Thế chị muốn hỏi là em đã bao giờ ăn hạnh nhân chưa?
Em ghiền hạnh nhân lắm chị, em
À,
mua hạnh nhân khô xong rồi ngồi gặm cả ngày, nhất là mùa Tết ấy. Là
à.
em chỉ ngồi giống như là sóc rồi ngồi gặm hạnh nhân thôi.
Nhưng mà như thế là snack snack như chọn snack như vậy là rất healthy nha. Như thế có nghĩa là đây là gặp đúng người rất là biết hạnh nhân là như nào rồi. Thì đấy thì ở trong não bộ của mình ấy cũng có một cái hạt hạnh nhân như vậy. Tên tiếng Việt gọi là hạnh nhân luôn, còn tiếng Anh thì gọi là amygdala. Thì hạnh nhân ấy là nơi là cái trung tâm cảm xúc của não, và theo như là các nhà nghiên cứu tại Đại học E Stanford đã phát hiện ra thì ở não của những người mắc rối loạn lo âu ấy là nó sẽ có cái sự kết nối giữa hạnh nhân đấy với cả các cấu trúc thần kinh chịu trách nhiệm phân tích tầm quan trọng của yếu tố kích thích, là nó bị kém hơn những người khác. Thế nên có nghĩa là khi mà cùng bị kích hoạt cảm xúc thì những bạn ấy sẽ rất là khó phân biệt hơn những người khác giữa những tình huống nguy hiểm thật sự với những trường hợp không đáng lo. Thế nên là ở ngay như trong trường hợp của em với bạn em, như ban nãy em nói đúng không, là khi đối diện với cùng một vấn đề gì đấy thì em thấy là em có thể cảm thấy là cũng bình thường thôi, và em nghĩ về nó một chút rồi em bỏ qua luôn ấy, còn bạn ý lại không thể. Đó thì đấy là một trong những nguyên nhân về trong não bộ của bạn ý. Thêm vào đó thì ở ngay sau trán của mình, khi mà em đặt tay lên trán, ở ngay sau trán của mình có một cái vùng gọi là vỏ não thùy trán, gọi là prefrontal cortex, là một cái phần cực kỳ quan trọng. Đó là bởi vì nó đảm nhiệm những cái chức năng gọi là cao cấp nhất của não, ví dụ như là tư duy, ra quyết định này, kiểm soát cảm xúc mà hành vi vân vân. Do đó nên là khi chẳng hạn như là khi hạnh nhân kích hoạt một cái cảm xúc lo âu sợ sệt thì cái vỏ não thùy trán sẽ là nơi phân tích cái tình huống đó đúng sai như thế nào, mức độ nguy hiểm như thế nào, rồi sau đó nó sẽ ức chế ngược lại hạnh nhân, sẽ giúp giảm hoặc là kiểm soát các cái cảm xúc căng thẳng đấy, hoặc là nếu mà đấy là một tình huống nguy hiểm thật sự thì nó cũng sẽ kích hoạt hạnh nhân để não kích hoạt cơ chế phòng vệ. Tuy nhiên thì ở não của những người mắc rối loạn lo âu ấy thì liên kết giữa hai cái khu vực này nó gặp trục trặc. Thế nên là em cảm tưởng như là một bộ phận kiểm soát, một bộ phận là như kiểu là security ấy, ở đầu ở ở ở ngoài rìa, ở security đó. Nhưng mà cái bộ phận kiểm soát này không thể nào bảo được bộ phận security là không không có gì đâu, cái này không đáng lo đâu, nên là cái bộ phận đấy không thể nào mà bình tĩnh và thư giãn được. Chính vì thế nên là các bạn ấy mới không thể vượt qua được, và khi mà kể cả khi cái nỗi sợ đấy, cái yếu tố kích thích thì nó đã đi rồi, các bạn ấy vẫn cứ tiếp tục sợ hãi và lo lắng ấy. Đó thì đấy là những cái lý do về mặt khoa học thần kinh giải thích cho việc các bạn bị rối loạn lo âu. Nhưng mà tuy nhiên cũng cần lưu ý là những cái bất thường trên ấy thì nó được tìm thấy ở rối loạn lo âu lan tỏa, là cái generalized anxiety disorder mà chị nói ở trên ban nãy, và các loại rối loạn lo âu khác thì có thể có những cái khác biệt khác về mặt não bộ. Nhưng mà nhìn chung ấy thì ở những người mắc rối loạn lo âu thì có phải là rối loạn lo âu nó liên quan đến cảm xúc sợ hãi lo lắng đúng không? Thế nên là nó sẽ liên quan tiếp đến hạnh nhân, cái hạt hạnh nhân mà em hay cắn đó thì nó đến hạnh nhân là trung tâm cảm xúc của não, thì cái bộ phận đó nó sẽ bị nhạy cảm hơn, nó sẽ bị tăng hoạt hơn những người bình thường rất là nhiều.
Đã hiểu, đã tiếp thu rồi chị.
Đó.
Mà đấy, em cảm thấy là giống như là chị bảo ấy, khi mà mình làm việc với lại nhiều bạn trẻ ở Việt Nam hơn, giống như là chị Phương là có làm mentor này, em cũng là mentor, xong rồi mình gặp nhiều người hơn, mà mình cảm thấy là có rất là nhiều người họ đang mắc cái chứng rối loạn lo âu, nhưng mà không phải ai họ cũng biết là bản thân đang bị như vậy, và nó cũng rất là khó để xác định được là mình có bị rối loạn lo âu hay không ấy, bởi vì tất cả mọi người đều lo âu ấy đó. Cho nên là nếu như mà mình nghĩ là mình bị rối loạn lo âu và mình muốn là mình có thể là điều trị này, hoặc là mình muốn để cải thiện cái sự lo âu của mình không muốn là bị cái hạnh nhân của mình nó khó bảo như vậy nữa ấy, thì mình sẽ có những cái phương pháp điều trị như thế nào chị Phương ha?
Thì như ban nãy có nói, tức là từ ngay từ đầu đến giờ là mình cũng đã nói rất là nhiều về việc là rối loạn lo âu là như thế nào, và qua những cái câu chuyện của chị em mình thì chị cũng đều muốn nhấn mạnh những cái điều để những cái đặc tính để các bạn có thể phân biệt được giữa lo lắng bình thường và rối loạn lo âu. Thì chị hy vọng là đối với các bạn thính giả khi mà nghe podcast này, nếu các bạn cảm thấy có thể reflect lại bản thân và thấy là có thể các bạn sẽ cần sự giúp đỡ ấy, thì có thể các bạn sẽ tìm đến các chuyên gia hoặc bác sĩ để được chẩn đoán kịp thời. Còn một khi mà các bạn đã được chẩn đoán rồi thì sẽ cái việc điều trị rối loạn lo âu thì nó sẽ có nhiều cách khác nhau, và nó sẽ phụ thuộc vào độ tuổi và nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh. Thì thường là đối với các loại rối loạn tâm lý ấy, thì giải pháp đầu tiên được khuyến nghị vẫn sẽ là tham vấn tâm lý, là counseling. Thì chuyên gia sẽ hỗ trợ em tìm và hiểu nguyên nhân em lo lắng và giải pháp để vượt qua chúng. Tiếp theo thì em có thể được refer đến trị liệu tâm lý, là therapy. Thì cụ thể hơn ấy là sẽ được sử dụng phương pháp phương pháp nhận thức hành vi, hay là cognitive behavioral therapy. Thì cái này là một cái dạng liệu pháp nói chuyện, dạng talk therapy. Nó rất là phổ biến. Đây là một cái tool nó cực kỳ powerful, mà rất là nhiều các vấn đề tâm lý đều dùng chung một cái tool này. Thì thì cái phương pháp này nó được xây dựng dựa trên một cái mô hình, đấy là một cái vòng tròn tuần hoàn, là suy nghĩ dẫn tới cảm xúc, dẫn tới phản ứng vật lý, dẫn tới hành vi. Chị lấy ví dụ như là ngày bé chị rất là sợ bệnh viện, chị cực kỳ sợ bệnh viện. Đối với chị là
chị ơi em cũng sợ lắm.
Bây giờ chị vẫn sợ đấy, nhưng bây giờ chị đã hơn. Thì hồi bé chị rất là sợ bệnh viện, và chị nó xuất phát từ cái suy nghĩ là bệnh viện rất là đáng sợ, và gặp bác sĩ là kiểu gì cũng sẽ bị làm một cái gì đó rất là đau. Thì đấy là cái suy nghĩ, và từ cái suy nghĩ đấy nó sinh ra cái cảm xúc là cực kỳ sợ hãi và lo lắng mỗi khi đi bệnh viện, hoặc là mỗi khi nghe là sắp phải đi bệnh viện. Và dẫn đến cái phản ứng vật lý là mỗi lần chỉ cần bước chân đến cửa bệnh viện thôi là chị sẽ rất là sợ, kiểu tim đập chân run rồi mồ hôi toát ra túa ra. Đấy, xong rồi sẽ dẫn đến hành vi là khi mà bác sĩ xuất hiện, bác sĩ chưa chạm vào người là chị đã gào khóc ầm ĩ, xong rồi bám chặt lấy tay mẹ, xong rồi trốn, xong rồi chạy luôn. Đấy, thì đặt cái này, đặt phát nhận thức hành vi đấy vào trong bối cảnh của rối loạn lo âu, thì các chuyên gia trị liệu tâm lý sẽ giúp các bạn gọi là thay đổi cái suy nghĩ và dẫn đến là thay đổi các cái cảm xúc của các bạn, rồi dẫn đến thay đổi phản ứng vật lý và dẫn đến thay đổi hành vi, tức là thay đổi cả cái vòng tròn đó bằng cách tác động vào các cái yếu tố bên trong nó. Đó. Thì hoặc là như trong trường hợp của chị thì là sẽ thay đổi cái suy nghĩ rằng bệnh viện là nơi đáng sợ và bác sĩ sẽ làm mình đau. Đó. Còn đến cái giải pháp cuối cùng, tức là giải pháp được khuyến nghị thứ ba, đấy là khi mà các liệu pháp tâm lý không giúp cải thiện tình hình thì các bác sĩ có thể cho các bạn sử dụng thuốc. Thì các bạn có một loại thuốc chống trầm cảm gọi là selective serotonin reuptake inhibitors, thì nó có tác dụng cân bằng các cái chất dẫn truyền thần kinh ở trong não như là serotonin, và nó sẽ giúp em giảm lo âu và đỡ bình tĩnh hơn. Tuy nhiên thì cái việc dùng thuốc chống trầm cảm ở trẻ vị thành niên thì vẫn cần được cân nhắc và giám sát rất là kỹ.
Mình nói về những cái mà gọi là liệu trình hoặc là những cái phương pháp mà chữa trị và được nó sẽ là gọi tên và nó nghe nó có vẻ là nó sẽ rất là chuyên môn ấy. Thì mà em đang nghĩ tới những cái mà biện pháp nhất thời chẳng hạn, ví dụ như là em khi mà em stress quá, em hay lo lắng quá thì em hay nói vui là siêu thị therapy. em sẽ đi vung tiền trong siêu thị, em sẽ đẩy xe em đi mua em sẽ đi siêu thị. Em stress và em sẽ đi siêu thị. À, em còn cả tham gia vào một cái nhóm là siêu thị therapy trên Facebook thật sự.
Thế đây là em đóng góp cho nền kinh tế nước nhà, em mặc dù không tốt cho bản thân nhưng mà đóng góp cho nền kinh tế nước nhà.
Em nghĩ là ai mà cũng như thế này thì nước Việt Nam mình mau giàu lắm chị nhá. nhưng mà ok, thì cái đó thì mình chỉ hơi đau ví một xíu thôi, nhưng mà nếu như mà mình mua những cái đồ kiểu healthy này kia thì nó vẫn ổn mà. Nhưng mà em hay xem phim Hàn ấy, xem một cái phim như là phim gì ấy, quên tên rồi, nhưng mà nó có một cái cảnh là một cái anh đấy, ảnh bị lo lắng ấy. Khi mà ảnh bị lo lắng quá anh không suy nghĩ được, cái anh bắt đầu anh chạy vào phòng, anh đóng cửa xong rồi anh chùm mền, anh chụp cái đầu anh lại, anh ở trong phòng anh đi vậy thì anh sẽ bình tĩnh lại. Hoặc là trong những cái lúc ngày xưa ấy mà em cảm thấy là em lo lắng quá thì em hay có những cái hành vi, ví dụ như là em hay lấy móng tay em bấm vào cái thịt của, ý như là em lấy ngón trỏ em bấm vào trong cái ngón tay của em ấy, thì em kiểu em bấm như vậy thì em cảm thấy là nó có một cái gì đó để em bấu vào ấy, thì em sẽ cảm thấy là đỡ chống chảy. Hoặc là em sẽ, còn nếu mà căng thẳng quá em hay lấy em cắn ngón tay của em ấy thì nó cảm giác là nó đau, thì nghe nó có vẻ như là self harm nhưng mà nó không tới mức là self harm đâu, em kiểu là chỉ là nó là một cái cảm giác, một cái hành động quen thuộc thôi ấy. Nhưng mà em không self harm nhưng mà sẽ có những bạn khác, các bạn ấy sẽ làm những cái hành động hoặc là có những cái gì đấy nó không thật sự là gọi là lành mạnh. Ví dụ các bạn ấy sẽ không chọn đi siêu thị để giải tỏa như là em, nhưng mà các bạn ấy có thể đụng tới một con dao rọc giấy, hoặc là các bạn ấy sẽ đấm tay vào tường, hoặc là các bạn ấy sẽ đập đồ là như thế nào đấy. Thì em nghĩ là nó không phải là một cái cách để các bạn ấy có thể dùng để kiểm soát cái sự lo lắng của mình một cách healthy. Thì chắc là nhờ chuyên gia nhà mình có thể là gợi ý một vài cái tips để tụi em tập chăm sóc bản thân trong những cái lúc mà cơn đau lo âu nó ập tới, thì tụi em có thể là làm quen dần với lại những cái biện pháp nó tốt hơn hay không?
Nhưng mà theo em thì siêu thị therapy là lành mạnh hả? Chị không nghĩ vậy đâu.
Nó lành mạnh không? Ok, mình có thể mua đồ lành mạnh bởi cái sự tốn kém đấy.
Chị không nghĩ là nó lành mạnh đâu. Trời ơi. Xin lỗi các doanh nghiệp nhá. Các doanh nghiệp và các hệ thống bán lẻ, nhưng mà chị không nghĩ nó lành mạnh đâu, bởi vì ấy, chị tức là đây là về cái hiểu biết của chị ấy, thì nó là một dạng gọi là dopamine seeking action, tức là khi mà em mua các cái món đồ đó, và đặc biệt khi em mua món đồ mới, nó sẽ đem lại cho em cảm giác rất là hứng thú, là nó sẽ sản sinh ra dopamine ở trong não. Và cái dopamine ở trong não nó giống như kiểu nó cứ, nghĩa là nó sẽ dần dần nó hình thành cho em một cái thói quen là dopamine feeding, tức là em sẽ cần được feed cái dopamine đấy để em được cảm thấy vui. Thế là em như vậy nên là em cứ mua, và qua thời gian ấy thì cái ngưỡng dopamine mà em cần sẽ cứ tăng dần lên. Tức là ví dụ như lúc trước em có thể em chỉ cần mua một cái món đồ mới này thôi là em đã thấy vui rồi, nhưng mà về sau khi mà em mua nhiều rồi nó tăng dần lên, em lại phải thành mua 2 món em mới thấy vui, 3 món em mới thấy vui. Cái này nó cũng tương tự như là khi ăn đồ ngọt ấy, nhiều khi em ăn rồi xong em sẽ thành nghiện, em phải ăn nhiều hơn nữa thì em mới thấy vui, em mới thấy thỏa mãn đó. Nên là
chị nói vậy xong em cảm thấy tương lai của em sẽ bị phá sản.
Xin lỗi chị xin lỗi em vì đã vạch trần phương pháp lành mạnh của em. Sao thì nó
thật ra nó cũng không lành mạnh,
đau khổ. Đừng từ sao nó tốt cho nền kinh tế thôi, mình nhìn vào mặt tích cực đi là nó tốt cho mình. Thế nên là chị thấy là thực ra là mỗi người sẽ có một cái cách trấn an bản thân khác nhau ấy. Thì hồi nhỏ chị cắn móng tay, chị cắn nhiều lắm luôn á, chị cắn kiểu chưa kịp, còn kiểu đúng kiểu móng tay chưa kịp lên da non chị đã cắn rồi ấy. Nhưng mà chị cắn là vì đam mê chứ không phải là vì không phải là do lo âu đâu. Nhưng mà chị cũng biết nhiều bạn có thói quen cắn móng tay khi lo lắng. Thì cắn móng tay thì cũng không hề tốt nha, mẹ chị approve. Cái này nó cũng không healthy đâu. Thế nên là chị hy vọng là các bạn có các cái giải pháp xoa dịu bản thân khác mà nó không gây hại cho chính mình và nó sẽ tốt hơn. Thì về mặt gọi là tức thời ấy, tức là khi các bạn cảm thấy lo lắng ấy, thì chị nghĩ là để chuẩn bị cho những cái giây phút đó thì các bạn có thể suy nghĩ và tự thiết kế cho mình trước một cái bộ gọi là calming kit, để dành cho lúc nào mình lo lắng thì mình sẽ sử dụng. Thì cái bộ calming kit này tuy nó là những cái hành động rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng có thể giúp các bạn bình tĩnh hơn bằng cách là tác động qua năm giác quan. Thì ví dụ như là xúc giác chẳng hạn, có thể là một thứ gì đó mà các bạn thích cầm nắm hoặc là chạm thì bình tĩnh hơn khi căng thẳng. Ví dụ như chị thấy đồng nghiệp của chị khi ở trên bàn có một cái hộp kiểu có cái bánh bao ở trong ấy, hóa ra là nhưng mà ra là một cục slime, nó là một cục slime. Đó cái kiểu stress quá, lo lắng quá thì sẽ lấy ra kiểu cầm nghịch ấy. Đó thế là hoặc là có người ấy, thì chị thấy nghịch là sẽ nghịch dây chun hay là nghịch con quay chẳng hạn, người ta cứ cầm con quay ấy. Hoặc là ngày xưa chị nhớ là chị xem phim cảnh sát hình sự ấy, phim gì ấy, có mấy cái ông chủ ma túy hay có mấy cái viên bi ấy, cái gì tròn tròn ở trên tay ấy mà cứ quay liên tục ấy, nhất là cái lúc mà lúc mà bàn công chuyện thôi, quay mấy cái viên tròn tròn to đó ấy. Đó thì đó là những cách trấn an bản thân mà thông qua xúc giác. Còn về mặt thị giác thì các bạn có thể viết ra một cái câu nói tích cực nào đấy này, hoặc là in ra và mang theo mình những cái bức ảnh gợi nhớ về một cái kỷ niệm vui vẻ mà khi các bạn nhìn vào các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc chẳng hạn. Giống như chị thấy again là đồng nghiệp của chị in rất là nhiều ảnh dán khắp bàn làm việc, kiểu ảnh đi du lịch này, ảnh người thân yêu, xong rồi ảnh bản thân, ảnh xinh đẹp của bản thân, xong rồi ảnh tất cả mọi thứ mà có thể khiến người ta khi mà người ta nhìn vào, lúc mà người ta lo lắng căng thẳng ấy, người ta nhìn vào người ta cũng thấy nhẹ nhõm hơn ấy. Đó cũng là một cách. Ngoài ra thì về vị giác thì các bạn có thể mang theo một thanh sô-cô-la này, hoặc một viên kẹo, hoặc là bất kỳ cái món ăn gì nhỏ nhỏ mà các bạn thích, để khi mà cảm thấy bắt đầu hơi lo lắng các bạn có thể lấy ra để ăn. Nhưng mà hãy là ăn được chậm thôi nha, chứ không phải nuốt ực cái nha. Xong rồi cũng chú ý vào hơi thở này, tập trung vào những gì mà mình đang ăn. Ngoài ra thì nếu các bạn không thích ăn hoặc không tiện ăn thì các bạn cũng có thể uống nước. Thì khi mình uống nước ấy, nó cũng giúp cho mình chậm hơi thở lại và đánh lạc hướng khỏi căng thẳng. Ngoài ra mình cái thứ tư là về khứu giác thì thở là một cái cực kỳ gọi là powerful trong việc giúp mình cảm thấy bình tĩnh. Thì các bạn có thể tập thở theo cái cách là hít vào 4 giây, xong rồi giữ 4 giây, thở ra 4 giây, giữ 4 giây và cứ tiếp tục như thế lặp lại.
Em đang làm thử đấy.
Ủa đấy, chị cố tình nói chậm chậm để chị biết là em sẽ làm theo mà, đúng không?
Ô thế ơi, theo tống tâm lý thôi.
Không phải là chị gọi là tờ em đâu, nhưng mà đây là... Cái này là nó liên quan đến cái chị nói ban nãy đấy, là cái mirror neuron system, là cái hệ thống mạng lưới thần kinh phản mạng lưới tế bào thần kinh phản chiếu đó. Nên là chị khi mà chị biết là em đang làm điều đó đó
vậy luôn.
Okay. Chứ không là tôi thao túng tâm lý đâu nha, tôi không biết là thử nha.
Ok, tự nhiên nói giọng nam mà buồn cười quá.
Ok, và cái cuối cùng đấy, cứ cười tao lại quên mất cái cuối cùng. Cái cuối cùng là thính giác. Thì cá nhân chị ấy, thì là chị cảm thấy âm nhạc đối với chị nó rất là kỳ diệu, kiểu nó có khả năng trấn an chị rất là tốt ấy. Ví dụ như là lúc chị buồn nhá, thì chị sẽ cố tình nghe nhạc buồn. Mọi người lúc buồn hay nghe nhạc vui đúng không? Nhưng mà với chị thì chị sẽ hay có, đầu tiên là chị sẽ nghe nhạc buồn. Chị nghe nhạc buồn xong rồi chị sẽ khóc hết ra. Chị sẽ khóc ra, khóc nức nở luôn. Kiểu khóc hàng tiếng đồng hồ, khóc nức nở luôn. Nhưng mà sau đấy sau khi khóc hết ra rồi ấy, thì chị sẽ cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm. Và chị sẽ chuyển, lúc đấy chị bắt đầu mới chuyển sang nghe nhạc vui. Để lúc đấy chị bắt đầu mới boost tinh thần của mình lên hơn nữa. Và với cá nhân chị thì cái cách này nó cực kỳ là work luôn. Còn khi nào mà căng thẳng này, suy nghĩ nhiều, hoặc là cảm thấy tim mình nó đang đập nhanh ấy, kiểu chị đang suy nghĩ một cái gì đấy, đang có một cái ý tưởng gì đấy mà kiểu cảm thấy là các hormone hưng phấn trong người nó đang lên quá là cao rồi ấy, thế là chị kiểu đấy bị ấy quá ấy, kiểu bị hype quá ấy, thì chị sẽ nghe nhạc piano để cho nó dịu lại, piano không lời để nó chậm, để mình chậm lại và mình bình tĩnh hơn. Nếu em để ý thì em sẽ thấy ở những nơi như là spa hay là phòng tập yoga, người ta hay bật nhạc nhẹ hay nhạc thiền á.
Em để ý lắm, em hay đi gội đầu dưỡng sinh
ấy. À thế à, chị còn chưa đi gội đầu dưỡng sinh bao giờ.
Chị phải đi thôi.
Ok, để chị thử ha, đi gội đầu để nghe nhạc.
Nhưng mà lâu lâu ở trên TikTok ấy, nó còn hay có mấy bạn nó cầm cái nọ, cái mỏ hay là cái gì mà nó gõ một cái bon.
Có thế á? Ok, để mình nghiên cứu, để nghiên cứu vụ này. Đó, thế nên là âm nhạc có thể khiến người ta thả lỏng và thư giãn rất là tốt. Ngoài ra thì chị cũng nghe pháp thoại này, nghe thiền chánh niệm, hoặc là các bạn cũng có thể nghe những cái podcast vui nhộn hơn. Nếu mà các bạn cảm thấy nghe pháp thoại quá buồn ngủ thì các bạn có thể nghe các podcast vui nhộn. Đấy thì đấy sẽ là những cái giải pháp mà tức thời, tức là những cái giải pháp mà để các bạn dùng khi mà các bạn cảm thấy lo lắng, cái cơn lo lắng nó đang đến và các bạn cần được bình tĩnh hơn, cần trấn an bản thân. Còn đâu thì về lâu về dài ấy, thì các bạn cũng có thể áp dụng một số cái cách để cải thiện sự lo âu của mình. Ví dụ thứ nhất là như là các bạn có thể viết ra sự lo lắng của mình, hay còn gọi là journaling nhá. Thì chị thấy bản thân của chị cũng làm cái cách này trong nhiều năm liền, bởi vì và nó trở thành thói quen của bạn ấy luôn, kiểu viết nhật ký ấy. Và bạn ấy thấy rất là hiệu quả, nhất là khi là bạn ấy là một người rất là introvert và bạn ấy khó nói ra suy nghĩ và cảm xúc của mình ấy. Thì cái việc viết ra thì nó rất là có ích với bạn ấy. Còn nếu mà
cái này em thấy cái này em thấy em hoàn toàn đồng ý luôn đấy, tại vì em không nghĩ là về cảm xúc không thâu thôi, mà em nghĩ là nó còn là một những cái liên quan tới cuộc sống của ngày, nếu mà mình có thể là chú ý để có thể ghi chú lại những cái sự thay đổi nhỏ nhặt trong một ngày của mình á, thì nó cải thiện rất là nhiều thứ với mình. Em cũng hay bảo với lại các bạn mentee của em là ok, em chưa biết em thích cái gì trong cuộc đời của em ấy, thì em thử mỗi ngày em liệt kê ra 3 thứ trong một cuốn sổ là hôm nay em cảm thấy là em có hứng thú với một cái gì và em cảm thấy em ghét cái gì chẳng hạn. Thì cái việc mà ghi chép lại để mình nhìn nhận bản thân và mà mình có thể là biết được cái xu hướng cảm xúc này hoặc là sở thích của mình nó thay đổi mỗi ngày ra sao, em thấy nó cũng rất là quan trọng.
Ừ, đúng. Chị, cá nhân chị vẫn luôn thấy cái việc viết ra nó rất là tốt. Nó kiểu em đôi khi là, tức là nhiều khi đấy như Ân nói, một là em có thể quan sát được sự thay đổi trong suy nghĩ của em, và đôi khi khi mà em nhìn vào đó em cũng sẽ lại tìm ra một cái điều gì đó, chẳng hạn em reflect lại bản thân em lại tìm ra một điều gì đấy, ví dụ như em tìm thêm ra một đam mê gì đấy của mình, em tìm ra là con đường dành cho mình chẳng hạn. Hoặc là cái việc viết ra nó cũng sẽ rất là tốt khi mà em cần gọi là giải tỏa cảm xúc của mình, em không thể nói ra được, em cũng không có ai để nói ra, thì việc em viết ra nó rất là useful. Như chị thì chị cũng hay, thỉnh thoảng chị hay viết khi mà chị có quá nhiều suy nghĩ, thì chị cũng viết, nhưng mà bởi vì chị viết rất là chậm, viết tay rất là chậm, thế nên là chị sẽ viết nốt trên điện thoại. Đó, còn thực ra là nếu mà tốt hơn ấy, thì khi mà các bạn có thể cố gắng chia sẻ với một người nào đó tin cậy để cùng tìm ra giải pháp và gọi là để tâm sự cho chị lòng ấy, thì cũng sẽ rất là tốt. Ngoài ra thì các bạn hãy, đây là một cái mà chị rất là khuyên các cái bạn mà bạn trẻ mà nói chuyện với chị, là tức là hiện chị thấy là ở ngày nay các bạn trẻ, thực sự chị rất là ngưỡng mộ các bạn trẻ ngày nay, vì các bạn có rất là nhiều những cái skill, tất cả những cái kiến thức, rồi những cái được trang bị rất là nhiều thứ mà cái tầm, tức là khi mà chị bằng tuổi các bạn, chị có chưa biết đến những cái đấy là cái gì. Và bây giờ mà bây giờ các bạn còn rất trẻ và các bạn đã có rồi, và các bạn rất là năng động và các bạn rất là phấn đấu, rất tham vọng. Chị thực sự rất là ngưỡng mộ các bạn. Nhưng mà cũng chính vì thế nên là chị thấy các bạn đôi khi hơi bị quá là harsh với cả bản thân. Các bạn push bản thân mình quá nhiều và không để cho bản thân mình được nghỉ ngơi á. Thế nên là có nhiều bạn chị nói chuyện cũng rối loạn lo âu, các bạn cũng quá là căng thẳng với bản thân mình. Thì chị luôn luôn nói với các bạn là các bạn đừng nghĩ về việc là tuần sau mình làm gì, mình sẽ vào công ty nào, mình sẽ áp học bổng nào nữa, mà hãy dành ra cho mình ít nhất là một tuần để nghỉ ngơi. Và chị luôn luôn nói là các bạn hãy tìm cho mình một cái hoạt động giải trí nào đấy nhẹ nhàng, chẳng hạn như là vẽ tranh, thêu thùa, học chơi nhạc cụ. Học chơi nhạc cụ rất tốt cho não nha. Cắm hoa, chơi Lego, chơi puzzle, chơi board game, tất cả những cái hoạt động như vậy ấy, nó vừa là, nó không chỉ là hoạt động giải trí để cho em được có thời gian nghỉ ngơi khi em, sau khi em làm việc rất là nhiều, học tập rất là nhiều, mà nó qua thời gian nó sẽ giúp em rèn luyện cái sự bình tĩnh nhiều hơn. Và chuyển, đặc biệt là khi mà em lo lắng thì nó sẽ giúp chuyển cái sự chú ý của em ngoài ra khỏi những cái suy nghĩ lo âu đó và sang một cái hoạt động khác. Thêm một cái nữa là ở cái thời, tức cũng là một cái mà nó rất là liên quan đến đến thời đại ngày nay, khi mà các bạn sử dụng thiết bị điện tử rất là nhiều và các trang mạng social media khá là nhiều, thì chị nghĩ là hãy cố gắng giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử và tắt thông báo điện thoại để làm những cái việc khác mà nó gọi là ít kích thích hơn, ví dụ như là đọc sách, tập yoga, tập thể thao, và đặc biệt là dành thời gian để bên ngoài thiên nhiên nhiều hơn. Cá nhân chị là người tắt tất cả thông báo của các kênh social media, hoặc có những người chị biết mà họ còn gen hơn nữa là điện thoại là chị thấy luôn luôn 24/7 để chế độ do not disturb, tức là tắt tất cả thông báo luôn. Thực sự là các thiết bị điện tử và mạng xã hội ấy là con dao hai lưỡi, nên đặc biệt là những bạn có rối loạn lo âu ấy thì nên hạn chế dùng, mà hãy dành thời gian gần gũi với thiên nhiên hơn. Đây là một cái mà chị nghĩ là khi mà lớn lên rồi ấy, chị mới cảm thấy khá là chị mới biết được tầm quan trọng, mà chị cảm thấy hơi hối hận vì hồi nhỏ không có gần gũi với thiên nhiên mấy. Bởi vì đến lúc lớn lên rồi, trải qua những cái này cái kia ấy, thì chị và những cái quá trình gọi là healing bản thân ấy, thì chị mới thấy là nature therapy với cả nature heals. Yeah. Kiểu khi mà em dành thời gian thiên nhiên, em sẽ cảm thấy mình được healed rất là nhiều. Cuối cùng thì cái có một cái mà những năm gần đây đang phổ biến, trở nên phổ biến hơn rất là nhiều, đấy là thực hành chánh niệm, mindfulness. Thì chánh niệm ấy, tức là cơ bản chánh niệm là em đưa suy nghĩ trở về hiện tại, em không nghĩ về quá khứ, em không hối hận, em không trách móc quá khứ, em cũng không suy nghĩ, không lo lắng cho tương lai, em chỉ nghĩ về hiện tại thôi. Tức là kể cả khi em, như ban nãy chị nói là uống nước, em cũng chỉ uống nước, em ăn viên kẹo, em cũng chỉ ăn viên kẹo, em chỉ nghĩ đến viên kẹo thôi. Thì cái này nó đặc biệt là liên quan đến các bạn có mắc chứng rối loạn lo âu lan tỏa. Khi mà các bạn lo lắng quá nhiều về tất cả những thứ xung quanh mình và những thứ chưa xảy ra, những thứ đã xảy ra, thì cái việc luyện tập chánh niệm này nó không hề đơn giản, chỉ có thể nói là như vậy. Nó có thể sẽ khó khăn lúc đầu và nó sẽ cần rất là nhiều thời gian, nhưng mà yeah, practice makes perfect. Nếu có ý thức chăm chỉ luyện tập thì nhất định là sẽ cải thiện. Còn đấy là những cái cách mà các bạn có thể dùng vừa tức thời vừa lâu dài cho cái rối loạn lo âu của mình. Còn có một cái điều cuối cùng mà chị cũng muốn là chia sẻ. Thực ra là lúc mà mình thu cái podcast này ấy, thì giọng chị là vẫn còn đang ho, nên là cũng rất là xin lỗi các bạn edit khi mà chắc là các bạn rất hơi nhiều phiền các bạn edit thì sẽ phải cắt hơi nhiều, nhưng mà lúc đấy chị vẫn bảo Ân là mình thu luôn đi, vì ở thời điểm này là đang có cái sự việc của bạn nữ sinh ở Nghệ An á, thì đó là một câu chuyện rất là đáng tiếc. Vậy nên là chị mới nghĩ là mình lại càng cần phải nói luôn về cái chủ đề này, để dù ít hay nhiều thì chị hy vọng là có thể giúp các bạn có động lực để tìm đến những giải pháp mà nó yêu thương bản thân hơn, nó ít gây hại cho bản thân hơn. Chia sẻ cá nhân nhé, thì đây là lần đầu tiên chị thu podcast và cũng là lần đầu tiên mà chị chia sẻ nhiều về cá nhân mình với nhiều người như thế này đó. Nên là Happy Kids là vô cùng đặc biệt với chị đấy. Thì chia sẻ cá nhân thì cách đây một thời gian dài dài mà cũng ngắn ngắn có một khoảng thời gian rất là khó khăn khi mà khá nhiều điều bất như ý đến cùng một lúc, có khá là nhiều biến cố đến cùng một lúc. Và kể cả bây giờ ấy thì chị cũng cảm thấy là cái giai đoạn gần đây này chị cũng suy nghĩ rất là nhiều và cảm thấy khá là gọi là emotionally difficult, vì cảm thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn khá là khủng hoảng, lo lắng về tương lai, về sự nghiệp rất là nhiều. Và chị bắt đầu nghe pháp thoại. Thì khi nghe những cái bài pháp thoại đó ấy, thì chị reflect lại bản thân. Chị đã nhận ra rất là nhiều bài học cực kỳ quan trọng. Và ở trong Phật Pháp ấy, thì có một cái lời dạy là vạn vật là vô thường, the law of impermanence. Thì tức là sẽ không có bất kỳ điều gì là mãi mãi như vậy cả, không có cái gì là bất biến hết. Nên là kể cả nỗi sợ hay là sự lo lắng của các bạn cũng như vậy, hay là bất kể hoàn cảnh nào gây ra sự khổ đau cho các bạn cũng như vậy. Nó đến, nó ở đó, nhưng mà rồi nó sẽ đi. Có thể ngày hôm nay các bạn cảm thấy rất là tiêu cực, các bạn cảm thấy rất là bế tắc, các bạn quá là sợ hãi, mình sẽ không bao giờ có thể vượt qua được điều này. Nhưng mà đừng tin vào điều đó, mà hãy tin là có thể là ngày mai hoặc là tuần sau hoặc là tháng sau của mình sẽ khác, mình có thể vượt qua được. Cũng giống như là The Happy Kids ấy, chị tin là các bạn đang và một ngày nào đó nhất định là sẽ trở thành The Happy Kids. Yeah. Hãy hold on tight, hãy suy xa, do it.
Cảm ơn chị. Đúng không? Thật ra là khi mà em lựa chọn cái tên là Unhappy Kids ấy, thì em cũng mong muốn là sau khi các bạn gặp các bạn đang là Unhappy Kids, và sau khi tụi em trải nghiệm cùng với nhau và tụi em sẽ trở thành Happy Kids thật sự ấy. Mình không muốn cái chữ un nó ở đấy mãi. Và để mà bỏ cái chữ un đó đi ấy, nó dù nó chỉ có hai chữ thôi nhưng mà em nghĩ nó sẽ là một cái quá trình rất là dài. Nhưng mà đấy, giống như là chị Phương bảo là không có điều gì là mãi mãi, không có điều gì là bất biến hết. Và nếu như mà mình thật sự muốn thay đổi thì em tin là con người có thể làm được rất là nhiều điều phi thường ấy. Và cái việc là kiểm soát những cái gì thuộc về mình, là kiểm soát về như là cảm xúc và những cái liên quan tới cá nhân của mình, chắc chắn thì nếu như mình muốn thì mình sẽ có thể làm được. Nên là hy vọng là sau tập ngày hôm nay mọi người sẽ có rất là nhiều kiến thức chuyên môn về tâm lý này, về não bộ thần kinh này, và đặc biệt là sẽ được truyền thật nhiều cảm hứng để chúng mình bỏ đi ha cái chữ cái đầu tiên của Unhappy Kids.
Ok, gọi là no more unhappy kids.
Đúng vậy đó.
Unhappy no
more. Hy vọng một ngày nào đấy thì cái bếp này của em có thể đổi tên chị nhá.
Ok, đến ngày đấy thì nhớ bảo chị.
Ok, sẽ đãi chị một bữa.
Oh, nice.
Yeah, người góp công sức để đập bỏ cái tên cũ để xây một cái tên mới, đúng không? Dạ. Tự nhiên hôm nay tự nhiên mình nói chuyện xong cái tự nhiên mình có một cái vision mới cho cái page này nhờ. Mình sẽ đặt ra là 5 năm hay 10 năm nữa chúng ta sẽ đổi tên page với nhau.
Oh, vision. Hóa ra mình nói bừa nó cũng thành vision của một tập thể cơ đấy.
Không, em tự nhiên em nghĩ ra, tự nhiên chị nói cái em nghĩ, một ngày nào đấy thì tụi mình có thể đổi tên ấy, tại vì nó mọi người đã trở thành happy rồi, nhưng mà đấy thì mình cũng không biết là khi nào, nhưng mà hy vọng mình sẽ có một ngày như thế.
Không phải là kia, nhưng mà có thể sớm hoặc muộn, nhưng mà chắc chắn là không thể nào ăn happy mãi được, đúng không?
Đúng vậy đó.
One day you'll be happy.
Yeah. Yên tâm. Thôi em cảm ơn chị Phương đã dành thời gian nào soạn script với em này, ngồi bàn với em này, xong rồi ngồi thu âm này trong cái hoàn cảnh có thể là bị Covid, tái Covid một lần nữa.
Với một vạch, với một vạch chị đã không còn ở đội quân hai vạch nữa rồi.
Chúc mừng chị, em cũng vừa test rồi em vẫn một vạch, em chưa dính chị ạ. Ok, tụi mình đã nói quá nhiều rồi chị nhờ. Vậy thì chúng ta sẽ phải kết thúc tập ngày hôm nay để mình có thêm nội dung để mình giữ được những cái nội dung hay ho cho những tập tiếp theo để mình còn tiếp tục khai thác chị Phương nữa đúng không mọi người?
Sẵn lòng để được khai thác, à để được bị khai thác.
Ok, cảm ơn chị đã dành thời gian với lại nhà Thỏ và giúp chị có một buổi chiều thiệt là vui vẻ bên gia đình, bên những người chị yêu thương và các bạn cũng vậy. Cả dù mọi người nghe tập này ở đâu thì đang làm điều gì thì cũng sẽ cảm thấy vui vẻ bởi vì tập này mình và chị Phương cười rất là nhiều. Và nhớ uống nước thật nhiều, nếu không thì mọi người có thể thay đổi thực đơn hôm nay một xíu với lại một ly trà sữa ha, một cái gì đấy ngọt ngọt để mình không cảm thấy bị lo lắng trong ngày hôm nay ha.
Cảm ơn nhà Thỏ rất là nhiều, lần tiên mới được gọi là nhà Thỏ nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì hôm nay đã cho Phương được ngồi đây để nói chuyện với các bạn. Hy vọng là mình đã có thể đem đến cho các bạn, tức là mình đã có thể giúp các bạn hiểu thêm về một vấn đề căng thẳng một cách nhẹ nhàng và nhiều tiếng cười nhất, và lại cũng có thể cung cấp cho các bạn các thông tin mà các bạn có thể cảm thấy bổ ích. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe hết podcast ngày hôm nay, và chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật là bình an và vui vẻ. Ok, bye bye.
Bye bye mọi người.